Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày 20 tháng 11 2004, chúng ta đang ở tại chánh điện của tu viện Quan Âm Memphis, Hoa Kỳ. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị về một đề tài nó rất là gần gũi với cuộc sống, nó liên hệ đến tất cả các ngõ ngách của nhận thức, tâm lý, các tâm sự của chúng ta trong cuộc đời đối với người khác, đó là hóa giải hận thù. Thì đây là cái phần thứ hai sau khi chúng tôi trình bày cái phần đầu tại chùa Hải Đức cách đây 3 hôm, và một số vị đã đề nghị chúng tôi nên triển khai thêm cái phần còn lại. Quý vị biết rằng là ở trong Trung Hoa có một cái câu chuyện dân gian kể về một cái anh chàng lái đò. Thế anh này thì mỗi ngày như vậy anh lái đò để anh đi bắt cá ở những cái vùng duyên hải. Có bữa thì anh ta đánh được rất là nhiều cá, có bữa thì không có con nào. Thì ngay cái bữa mà sóng to gió lớn á, anh ta đánh cá không được, rồi thuyền của anh ta nó cứ chồng chèn qua lại, nó ngã nghiêng rồi nó đụng chỗ này đụng chỗ kia. Anh ta cảm thấy rất là cao quá và chỉ tay xuống cái chiếc thuyền của mình, anh ta nói như thế này: "Ta báo cho mày biết á, lần này là lần đầu thôi, lần sau mà còn đi đụng chỗ này chỗ nọ nữa thì trừng phạt cho biết tay." Anh ta nói xong rồi anh ta cảm thấy nó hơi hải dạ, rồi cặp thuyền ở trong bờ về trong nhà nghỉ. Từ khi mà về nhà nghỉ, anh ta mới suy nghĩ: "Ủa, chiếc thuyền này nó không có mắt, cho nên nó bị cồng kềnh qua lại chuyện thường thôi. Thôi bây giờ mình tạo mắt cho nó." Ngày hôm sau anh ta đi mua sơn, vẽ lên chiếc thuyền á, hai con mắt to tướng bự lắm, thêm cặp mắt kính hiện bây giờ gắn vô. Ngày hôm sau đi đánh cá tiếp, thì lần này nó cũng giống như lần đầu, cũng không được con cá nào hết, nó bị biển động không bắt được, và tàu của anh ta cũng chập chờn qua lại đụng chỗ này đụng chỗ kia. Anh ta giận quá, cầm cái cây mà chào thuyền đó, không biết kêu bằng cây gì, không biết cây chèo. Người ta cầm cái chèo, người ta đập mạnh vào trong cái thuyền, nhất là đập vào ngay hai con mắt người ta vẽ. "Bộ mày đuôi hả? Ta đã tạo cho mày hai con mắt rồi mà cứ đi tìm cái chỗ khác đụng hoài." Người ta càng đập nữa thì cái cây nó càng nát ra. Rồi cuối cùng là khi mà biển nó lặn á, người ta không còn cái gì để chèo vào bên trong hết trơn á. Cho nên cuối cùng phải bỏ chiếc thuyền bơi vào bên trong, chứ bằng không phải nai luôn cái thuyền là càng khổ thị nữa. Tại tối về anh ta suy nghĩ: "Ủa, tại sao mình phải đập chiếc thuyền? Đập chiếc thuyền như vậy là bữa nay cũng mai đó, chứ còn nếu mà sóng to gió lớn nữa đó thì có lẽ là mình cũng mất mạng luôn." Đây là một câu chuyện có thật. Và câu chuyện này thì chúng ta có thể nhìn nó dưới góc độ là một bệnh nhân tâm thần, phải không ạ? Tức là anh này tâm thần, cho nên anh rất là dễ dàng bị cao có, khó chịu, phiền não. Rồi từ cái đó nó có những cái thái độ ứng xử rất là bạo động, bạo động đối với bản thân của chiếc thuyền, như là một ân nhân chở anh ta từ chỗ này đến chỗ khác. Bạo động đối với một cái phương tiện mà anh ta có thể mang lại cuộc sống ấm no cho bản thân của mình. Bạo động đối với luôn cả bản thân của anh ta, tại vì lấy cây chèo đập vào trong cái mái thuyền, cây chèo nó vỡ tung. Rồi cuối cùng anh ta không còn phương tiện nào vào trong bờ, đó là phải tự mình bơi vào trong bờ. Như vậy là mình đã làm cho cơ thể mình bị mỏi mệt, là giảm dự luôn cả ngày hôm đó. Mà cũng rất có may là anh ta không có bị đánh chìm ở dưới biển khơi, bằng không có lẽ là trở thành là cúng dường cho cá mà khỏi cần đốt nhang tóc hương gì cả, đúng không ạ? Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là cái dòng sân hận đó, nó có thể phát sinh ở con người chúng ta một cách rất là dễ dàng. Và có những con người có lòng sân hận một cách rất là vô cớ. Nhưng trong trường hợp của anh này, vô cớ lắm. Cái vô cớ đó có thể bắt nguồn từ một cái thái độ nhận thức không có sáng suốt, rằng tại sao chiếc thuyền nó đi đụng chỗ này, đụng chỗ kia. Mà anh ta lại không hiểu được rằng là bởi vì ngày hôm đó biển nó bị động, do vì biển động cho nên thuyền nó phải nó chập chờn ở trên biển khơi đó. Do đó đâu có gì để quở trách chiếc thuyền, không à. Mà nếu lúc đó chúng ta nóng tính, ta quở trách khí hậu, thời tiết thì nó cũng không có đúng vào đâu cả. Bởi vì có ngày động, có ngày không động. Mà thường những người mà đi sống bằng nghề biển đó, người ta đã thường huấn luyện cho họ một cái ý thức, đó là đừng bao giờ rời khỏi biển khi mà khí hậu thời tiết báo rằng là nó sẽ có gió to sóng lớn. Lần này anh ta không có những cái kiến thức về lĩnh vực đó, mà anh ta cứ làm theo một thói quen, nên cuối cùng á, cái cơn sân hận nó để lại cho anh ta rất là nhiều nỗi nhọc nhằn ở trong cuộc đời này. Cho nên sân hận á, nó có thể bắt nguồn từ nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Và trong cuộc đời này nó có bao nhiêu vấn đề thì cái sân hận á, nó có thể phát hiện, xuất hiện, tồn tại, phát triển theo những cách thế tương tự. Do đó, khi mà quan sát về cái sự diễn tiến, về thái độ sân dẫn đến cái hành động sân, dẫn đến cách ứng xử không đẹp giữa chúng ta và những người khác đó, thì người con Phật phải đặt mình trong một cách thế, đó là mình phải vượt lên trên những cái phản ứng thông thường đó. Là bởi vì bằng không á, cả những người trực tiếp hoặc gián tiếp liên hệ đến công việc của chúng ta và ngay bản thân chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của một cơn giận dữ, và cuối cùng á, cái tác hại, cái tai hại của nó đó có thể là rất là lớn mà chúng ta có thể là không lường trước được. Triết gia Aristotle có lần đã phát biểu: nổi cáo hay nổi giận với một người khác là chuyện rất là dễ dàng, nhưng mà để tạo một cơ hội cho mình nổi cáo với một cái con người mà đáng nổi cáo, trong một hoàn cảnh cho phép, ở một cái mức độ có thể chấp nhận, và cái cách thức ứng xử nổi cáo đó với một cái mục đích tốt đó, là điều không phải là dễ dàng chúng ta tìm được. Cái câu phát biểu này cho phép chúng ta là chấp nhận cái nổi cáo hay cái phiền não đó, dẫn đến cái sự bạo động hay là dẫn đến những thái độ sân hận thù hận với người khác đó, là một cái gì đó có thể được gọi là justify từ góc độ của đạo đức, từ góc độ của xã hội hay là từ góc độ của cộng đồng. Nhất là nếu chúng ta đặt cái đó vào trong tình huống cái đối tượng để chúng ta gọi là nổi cáo là một đối tượng xấu, một từ A, cái công việc mà chúng ta cần phải nổi cáo đó là công việc nó làm cản trở những cái việc làm tốt của chúng ta, hoặc là những con người nào đó mà gần như là dù là họ chỉ đem lại phiền não cho cuộc đời, nên là nổi cáo với những con người như vậy là được phép. Cho nên quan niệm triết học của triết gia Aristotle là một cái quan niệm nó mang tính cách là nhị quy, tức là chấp nhận những cái phương pháp gọi là đối kháng để giải quyết vấn đề. Có nghĩa là con người được quyền dùng một cái sức lực mạnh hơn để đè bẹp một cái sức lực nhẹ hơn. Chúng ta có thể gọi là vận dụng một cái âm thanh lớn hơn để chấn áp cái âm thanh nhỏ hơn, mà âm thanh đó có thể mang lại tiếng ồn cho chúng ta. Như vậy cái giải pháp trong trường hợp này nó là một cái cách thức động, chúng ta triệt tiêu bằng cái cảm lực hai bên đối với nhau, và cái nào lớn, cái nào mạnh, cái đó sẽ chiến thắng. Và do đó, cái hệ quả xấu của cái giải pháp này nó là cái gọi là bên kia mà thành công thì bên đây nó sẽ thất bại, bên kia là bị sức tráng thì bên đây cũng lỗ đầu. Có nghĩa là không có bên nào thành công trong một trạng thái trọn vẹn. Đó là chưa nói đến cái ức chế tâm lý khi mà một người nào đó bị cản phá, gọi là bị chúng ta nổi cáo, dù là trong một cái tình huống có thể cho phép, thì trong lòng của người đó vẫn để là một cái nỗi uất hận không ạ. Và vậy đó, cái nỗi uất hận này nó có thể gọi là bộc phát bất cứ lúc nào khi nó có điều kiện hay là có chất xúc tác kích thích đấy. Do đó nó là một cách giải quyết vấn đề mà chúng ta có thể nói rằng nó đặt trên nền tảng của cái nhận thức của những người phàm phu tục tử. Có nghĩa là chúng ta được quyền ăn miếng trả miếng, gọi là máu đền máu, răng đền răng, nợ đền nợ. Và cái gì mang cho chúng ta đau khổ, chúng ta có quyền đối tác cái đau khổ đó cho người kia ở bệnh viện tương đương, sâu hơn, lớn hơn, nhiều hơn. Nhưng mà đối với quan điểm của nhà Phật đó, thì chúng ta thấy rằng là cái cách thức ứng xử như vậy đó, nó không phải là một giải pháp lâu dài. Là bởi vì nó có thể tạo ra một cái làn sóng đối chọi lẫn nhau. Và trong một cuộc đối chọi, dĩ nhiên theo quan điểm của Đức Phật đó, không ai là người chiến thắng, và cả hai đều là nạn nhân, cả hai đều là cái chủ thể gọi là hứng lấy hết tất cả những hệ quả khổ đau mà cái cuộc hận thù hay cuộc tranh chấp hay là cái cuộc đổ vỡ sân hận á, nó diễn ra một cách trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến hai người đó. Do đó là một người đệ tử của Đức Phật á, thì chúng ta phải đặt ra cho mình một cái tình huống làm thế nào để tìm một cái giải pháp toàn hảo trên những cái giải pháp mà chúng ta có thể có. Mà nếu như chúng ta không có đó, thì chúng ta phải tìm bằng một cách thế để giúp cho tâm của mình được an, thân của mình được vui, Và do đó mình có thể thoát ra tất cả những cái sự kèm kẹp của lòng sân hận bực tức thù hằn trả đũa, đối chọi, xung đột, mâu thuẫn và đổ vỡ với nhau ở trong cuộc đời này. Cái ngành tâm lý học Phật giáo thường định nghĩa cái sự thù hận hay là lòng sân hận là một cái phản ứng âm tính, nó đối lại với những cái gì mà con người không thích, con người không hài lòng, con người không muốn, hoặc là con người nghĩ rằng là mình là một cái chủ thể bị tác động, bị ảnh hưởng, bị đâm chọc, là bị là làm thương tổn, vân vân. Và cái phản ứng âm tính trong trường hợp này đó, nó có thể được xem như là một cái cách thức làm nổi phòng cái tâm của chúng ta ra. Và nổi phòng theo cái dạng bị phim đó mà, giống như là một cái chứng bệnh viêm bao tử, hay là viêm gan, hay là viêm cổ, hay là viêm bất cứ một cái chỗ nào. Và cái sự trương phòng trong trường hợp này đã làm tâm của chúng ta cảm thấy rất là nóng, không à, dai, rất khó chịu, bần thần, đau. Và do đó đó, mình cần phải tìm những cách thế để ức chế nó bằng cách là chúng ta dùng những cái viên thuốc gọi là giảm đau. Và phương thuốc giảm đau trong trường hợp để diệt trừ một cái sự sân hận đó, đó là những cách thức gọi là chạy trốn, hay là cái cách thức gọi là tìm quên, hay là những cái cách thức mà mình có thể lao vào một cái cuộc gọi là truy hoang, gọi là nó không có tương lai. Thì trong trường hợp cái cách giải quyết gọi là giảm đau đó của cơn sân hận á, thì nếu là người nam, người đó có thể chọn một giải pháp, đó là mua rượu để uống, hay là ngậm một điếu thuốc lá phì phè, hay là dùng những chất kích thích tố không tốt cho sức khỏe, để gì? Để cho mình tìm quên đi cái cảm giác khổ đau, bực dọc, chán nản mà mình đang là đối đầu mà không có giải pháp, không có một cái cơ hội để thoát ra được. Mà cái quan niệm của nhà Phật á, cho rằng á, mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, có nghĩa là rượu không phải là một giải pháp để tháo gỡ cơn đau, và nó cũng không phải là một cái liều thuốc để làm cho cái sự sân hận bực tức của mình nó bị giảm xuống, mà ngược lại nó làm cho mình có thể trương phòng cái cơn đau ở cái cấp độ nhiều hơn, lớn hơn và nguy hại hơn. Nó có thể được sánh ví giống như là cái trạng thái mà một người đang bị khát nước nhưng lại uống vào một cái cốc gọi là nước biển, hoặc là một cái cốc nước muối, nước muối và muối hột nữa. Thì dĩ nhiên là cái sự ức chế và cái sự thổi phòng, trương phòng của cơn đau nó sẽ gia tăng sau cái khoảnh khắc mà chúng ta đưa hết cái ca nước vào trong cơ thể của mình. Và do đó cái giải pháp đó là một cái giải pháp rất là nguy hại, bởi vì cái tác hại của nó lớn hơn là cái mà chúng ta gọi là trốn tránh hay là chạy nọ. Như vậy là tất cả những giải pháp chạy trốn á, đều có những cái phản ứng phụ. Cái phản ứng phụ trong trường hợp này có thể làm cho con người trở nên rất là thụ động hoặc là bạo động, tức là một trong hai cái nướng thôi. Cái người thụ động có thể là cái con người mà không còn màng đến cuộc đời, không còn màng đến nhân tình thế thái, không màng gì hết, làm cho tâm của mình nó bị khô héo, nó rút lại. Cái phản ứng các giác quan của mình nó gần như nó không còn bén nhạy nữa. Và lúc bấy giờ nếu chúng ta quan sát á, chúng ta đang ứng xử theo một cách thế giống như con rùa vậy đó. Nó rút cái đầu và tứ chi của nó vào trong cái mài, và do đó nó cảm thấy là nó có một cái cảm giác rất là an toàn. Như vậy nó không phải là một cái cách gọi là tìm đến một giải pháp một cách lâu dài và bền vững. Hoặc cái người bạo động á, thì ngược lại tức là giống như một con rùa, lúc nào cũng đưa cái đầu ra bên ngoài và bốn chi ra bên ngoài, cho nên là nó có thể gọi là kháng cự, nó có thể vươn lên, nó có thể đi tới, nó có thể chống đối, nó có thể làm những gì mà nó muốn. Nhưng mà nếu con rùa đặt cái đầu và tứ chi ra bên ngoài như vậy, dĩ nhiên nó sẽ khó có thể tránh khỏi những cái tình huống nguy hại đến mạng sống của nó, nếu như cái đối tượng xung đột của nó là một cái con vật lớn hơn không ạ, con vật nguy hại hơn, con vật có khả năng để chinh phục và chiến thắng được nó. Cho nên cái giải pháp gọi là thụt đầu vào trong cái tình huống của sân hận, hay là thò đầu ra trước tình huống sân hận như là một cái cách thức là đối đầu, là trực tiếp, hay là một tạo ra một cái cách thế gọi là dán bài lạc ngửa giữa chúng ta và những người khác, đều không phải là hai giải pháp mà Đạo Phật dạy chúng ta cần phải sử dụng. Thì bởi vì những cái giải pháp đó đó, một bên đó, nó để là một cái nỗi buồn, nó tạo thành những cái cách ứng xử rất là tiêu cực. Còn một bên đó, nó để lại cái sự xung đột, và cái hệ quả của sự xung đột dẫn đến sự đổ vỡ, và nhiên đổ vỡ nào cũng mang lại cái nỗi khổ đau cho cuộc đời, chỉ cho mình và những người khác. Cho nên sân hận có thể được định nghĩa như là một cái cách gọi là làm cho cái nỗi đau của chúng ta bị trương phùng, trương sình lên, hoặc là nó làm cho cái mặt nước khổ đau đó, nó bị chìm xuống và nó có khuynh hướng là nó cứ chảy sâu xuống bên dưới, nó không có cản lực thì nó càng thấm sâu, càng thấm sâu vào trong tâm. Và do đó nó để lại những cái nỗi đau rất là lớn. Cái nỗi đau đó có thể kết thành một cái nỗi kết, nỗi kết này có nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành một cái không gian ảo, một quả núi ảo của phiền não, của nghiệp lực, của những cái mà chúng ta có thể bực dọc và chút độ của bực dọc đó trên bất cứ một đối tượng nào chúng ta có dịp gọi là tiếp xúc hoặc là có dịp trực tiếp liên hệ đối tác bằng cái thế này hay là bằng cái thế khác. Do đó khi tìm đến một cái giải pháp gọi là hóa giải hận thù hay cơn sân sân hận đó, thì người Phật tử chúng ta phải đặt ra một cái tình thế, đó là trước nhất chúng ta phải nhận dạng, phải hiểu được cái gốc rễ của cái sự hận thù chúng ta là cái gì. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải gọi là biết được cái bản chất hay là cái phong cách của sự giận dữ chúng ta. Mỗi người nó có một cái cách thế biểu đạt cái sự giận dữ khác nhau. Có người thì thầm kín, có người thì thể hiện ra một hoàn cách công khai, có người khi sử dụng thầm kín khi công khai, có người băng vào luôn cả hai cái này. Cho nên mình phải biết rằng mình thuộc cái cách nào để mình có thể tháo gỡ nó một cách rất là dễ dàng. Cái bước thứ ba đó là chúng ta phải tìm những cái công cụ, những cái phương pháp, những cái technique để chúng ta gọi là có thể chiến thắng hay là quản trị được cái lòng giận dữ, là cơn sân hận của mình. Và cái thứ tư là chúng ta cần phải phóng thích cái nỗi đau từ cái sân hận của chúng ta đối với người khác. Có thể là cái nỗi đau đó đã diễn ra ở trong quá khứ, hoặc là nỗi đau đó vẫn còn là một cái gai đang nằm ở trong tim của chúng ta, hay là vẫn còn là một cái ống chích nằm ở trong cái nhận thức của mình, và nó có thể trở thành một vũ khí đối với bất cứ một người nào mà chúng ta có một cái mối quan hệ rất là lận đận với người đó. Thì như vậy là bốn cái bước gọi là hóa giải cái sự thù hận và cái nỗi đau sân hận đó, nó đặt chúng ta trong một cái thế đó là mình phải thay đổi một cách nhìn, đó là mình nhìn thế nào để cho cái cách lý giải, cái cách nhận định, đánh giá, phân tích sự kiện mà dẫn đến cái giải pháp đó, nó phải là một cái gì đó rất là an toàn, nó phải là một cái gì đó rất là tích cực, nó phải là một cái gì đó mang chất liệu của sự chuyển hóa, và nó thiết lập cái quan hệ tình người giữa chúng ta và những người khác. Cho nên khi mà chúng ta đi theo bốn bước này thì bỗng dưng chúng ta có một cái kết quả là thân mình được an, tâm mình được vui, tất cả những sự căng thẳng trong các mối quan hệ, tất cả những sự bực dọc cao có, tất cả những cái trầm cảm, những cái mặc cảm, những cái ức chế tâm lý đó bỗng dưng nó được phóng thích, nó được tháo gỡ, giống như trạng thái chúng ta đang tháo ra những cái rút ở trong tâm, tháo ra cái rút ở trong nhận thức, tháo ra những cái rút của cái tâm lý, và nhất là cái rút ở trong cái cách thức ứng xử giữa chúng ta và cuộc đời. Do đó cái quy trình của việc mà hóa giải lòng sân hận đó, nó là một cái quy trình vừa tâm lý, vừa nhận thức, và cũng là vừa thuộc về gọi là chủ nghĩa của hành động. Là bởi vì nếu không khéo chúng ta chỉ làm một phần nữa, thì chúng ta làm 30%, thì cái nội kết đó ở phương diện mà ngoại hình hay là bên mặt nổi của nó, chúng ta tưởng rằng nó đã được tháo gỡ, nhưng mà thật chất bên trong nó vẫn còn có những cái lận đận, vẫn còn có những cái khổ đau, vẫn còn có những cái dây kẽm gai, vẫn còn có những cái rào, vẫn còn những bức tường, vẫn còn có những cái sự mắc xích. Và do đó cái nỗi khổ đau nó có thể gia tăng ở trong tương lai nhiều hơn, là bởi vì cái trạng thái ức chế của cơn sân hận đó, nó mang lại một cái hậu quả mà chúng ta không thể nào lường trước được. Hay là cái khác là thà chúng ta không tháo gỡ còn hơn là tháo gỡ trong một cái thế, đặt nó vào một trạng thái bị ức chế, thì lúc bấy giờ trạng thái sân hận bị ức chế nó có thể trở thành một quả mìn. Mà nếu chúng ta là một con người của sự cố chấp thì quả mìn này nó có thể có một sức công phá giống như là hai quả bom điện tử, bom nguyên tử thả xuống Hiroshima, Nagasaki ở trong cái thời kỳ đại diện thế chiến này đó. Có nghĩa là cái sức công phá của nó có thể làm chết rất là nhiều người. Dĩ nhiên là các cái mảnh đạn của nó, hay là tất cả những chất phóng thải của những loại bom sân hận đó, nó có thể làm cho gọi là vợ chồng, nó có thể làm cho con cái, anh em, bè bạn, những cái con người trực tiếp đối tác với chúng ta đó, bị dính lây á. Vì vậy đó, chúng ta để lại một cái vết hằn hay là những cái chất độc màu da cam, cái chất độc ở trong mối quan hệ giữa chúng ta và những người khác. Cái chất độc này nó mới khó tẩy, là bởi vì nó liên hệ đến cái nhận thức, nó liên hệ đến cái tâm lý, nó liên hệ đến cái tình cảm. Cái chất độc màu da cam mà nó thấm vào ở trong cơ thể con người có thể làm cho con người bị biến dạng, nhưng mà con người đó vẫn còn có thể có sức sống an lành nếu người đó có một cái tinh thần tích cực, có một cái thái độ sống khôn ngoan, và nhất là có được cái tình thương chia sẻ của những con người mang cái chất liệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì những con người đó mặc dầu bị dị dạng, bị tật nguyền, nhưng mà họ vẫn có được hạnh phúc. Nhưng mà cái chất độc màu da cam của lòng sân hận và thù hận đó, nó làm chúng ta khó có thể gần người khác được lắm. Nó làm cho chúng ta không thể nào chấp nhận người khác được. Nó làm cho chúng ta không bao giờ muốn nhận lấy một cái phần quá giải, hay là nhận lấy cái bàn tay của tình thương mà cái đoàn kết giữa chúng ta và người kia đã có. Nhưng mà người ta muốn đang chuyển hóa cái chất độc này, chúng ta vẫn chấp nhận là không bao giờ nhận lấy những cái chất liệu đó. Cho nên nó trở thành một cái gì đó rất là ức chế, rất là nguy hiểm. Do đó đó, khi mà tìm đến một cái giải pháp để hóa giải lòng thù hằn á, thì tất cả những người con Phật của chúng ta có thể tìm theo một cái kinh nghiệm riêng của mình, hoặc là chúng ta có thể dựa vào những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển, hoặc là những cái lời kinh, những bài pháp mà Đức Phật đã giảng dạy trong 49 năm là tại cuộc đời của Ngài, để chúng ta tìm ra cái giải pháp nào là giải pháp hữu hiệu nhất. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài cái giải pháp, mà các giải pháp này đều đặt ở trên nền tảng của cái việc gọi là quán chiếu cái gốc rễ của lòng sân hận, hay là giải pháp này đặt trên nền tảng của cái nhân theo tinh thần mà Đức Phật đã tuyên bố trong kinh điển Pali, đó là xưa cũng như lai, cũng như là tức là từ lúc mà Đức Phật thành đạo cho đến mà lúc mà Đức Phật gần gọi là qua đời đó, Đức Phật chỉ có tuyên bố hai chuyện thôi. Thứ nhất là vật mặt chỉ tên là cái thực tại của khổ đau. Cái thứ hai đó là vật mặt và chỉ tên là cống hiến cho con gọi là nhân loại cái con đường để hóa giải cái thực tại khổ đau đó. Như vậy là tất cả những bài pháp của Ngài, tất cả những cái pháp môn của Ngài, tất cả những cái tình thương mà Ngài để lại cho cuộc đời đó, nó nằm ở hai chỗ, đó là nhìn thấy được thực tại của khổ đau và chuyển hóa cái thực tại khổ đau đó bằng những cái phương pháp cụ thể. Và từ đó đó, Đạo Phật có thể đưa quan niệm như là một cái đạo của chủ nghĩa hành động, dấn thân trên cái nền tảng gọi là xóa đi cái lòng vị kỷ hẹp hòi và mở cái lòng vị tha, dang rộng tay của mình bằng một cái tình thương ôm lấy người khác để chuyển hóa cái khổ đau giữa chúng ta và người kia, dù cái khổ đau đó nó được thiết lập một cách là cố ý hay là nó thiết lập một cách vô tình. Nó có thể thiết lập bằng cái sự vô minh, hay là nó thiết lập bằng cái sự thù hận, hay là nó thiết lập bằng những cái hiểu lầm với nhau. Bất cứ cái nguyên nhân thiết lập nào của sân hận, của khổ đau, Đức Phật nói đừng quan tâm đến đó, mà hãy quan tâm đến là nếu chúng ta để lại những cái vết này đó, cái vết khổ đau này đó, thì tâm của chúng ta nó không được an vui. Và do đó là một con người, chúng ta phải có trách nhiệm để tháo gỡ cái nỗi khổ đau nội kết do lòng sân hận như là một hệ quả, là để lại tất cả những sự ám ảnh, tất cả những sự buồn tủi, tất cả những cái nhọc nhằn ở trong cuộc sống. Thứ nhất, chúng tôi xin trình bày về cái gốc rễ của sân hận, nó bắt nguồn từ cái thái độ sợ hãi. Sợ hãi là một cái nỗi ám ảnh, nó có thể bắt nguồn từ cái vô minh, đó là chúng ta không biết rằng cái tình huống của vấn đề nó sẽ diễn ra theo cách này hay cách khác. Chúng ta không nắm chắc được rằng là kết quả của vấn đề đó như thế nào, và cái con người đối tác giữa chúng ta với họ đó là con người thuộc về thiện hay là ác, con người tích cực hay là tiêu cực, con người hiền thiện hay là một cái con người ma mạnh. Tất cả những cái nỗi sợ hãi đó, nó tạo ra chúng ta một cái tá, một cái chuỗi của những vấn đề, một chuỗi của những cái cách thức chúng ta đặt lại vấn đề là gọi là tại sao, bằng cách nào và như thế nào. Thì như vậy là tất cả những câu hỏi đó nó đặt trên nền tảng của sự hoài nghi, và cái hoài nghi đó nó trở thành một cái nhịp cầu, một cái chất xúc tác làm cho cái cơn sợ hãi đó nó có thể bùng phát một cách rất là mãnh liệt. Và trong cái cơn sợ hãi thì cái khuynh hướng thông thường của con người đó là gọi là đặt mình trong một cách thức là mình phải ra tay trước, theo cái sách lược mà người Trung Hoa đã nói là tiên hạ thủ vi cường, tức là người nào ra tay trước là người đó trở thành người mạnh, người đó có khả năng nắm lấy phần thắng, có khả năng để chinh phục người khác, có khả năng để giải quyết vấn đề có lợi cho bản thân mình. Còn cái tác hại hay là cái lợi cho người khác là cái chuyện mà chúng ta không cần phải bận tâm lắm. Chúng ta thấy là Tào Tháo là một con người thuộc về cái bản tính như vậy. Ông ta là một con người tượng trưng cho lòng hoài nghi, tượng trưng cho bạo lực, tượng trưng cho sân hận, tượng trưng cho một cái con người mà không hề biết đến cái nhân tình là gì cả. Ông ta có thể trở đũa đối với những người đã từng giúp mình, ông ta có thể hại những con người mà không theo mình, ông ta có thể gọi là dương đông kích tây, gọi là dẹp nam đánh bắc, biển là gọi là gom cả một cái thiên hạ của Trung Hoa về trong cái bàn tay của mình. Cái tham vọng đó đó đã làm cho ông ta bất chấp hết tất cả mọi cái phương tiện, miễn khi kết quả đạt được của ông ta đó là có được cái giang sơn ở trong mình, và giang sơn đó phải được gọi là thiết lập ở trên nền tảng của cái sự độc tài mà do mình đã đặt ra. Trong cái thời mà ông ta còn là Hàn Vi đó, thì nó có một sự kiện rất là đau lòng, đó là ông ta có một cái người bạn tên là Lã Bá Sa. Người bạn này có gia đình và hai vợ chồng rất là quý mến Tào Tháo, cho nên khi mà Tào Tháo đến thăm đó, cũng là một cái cách để ông tị nạn. Lúc bấy giờ là vợ chồng ta làm ở là chiêu đãi, mà nhà vốn nghèo cho nên đâu có gì đâu mà đãi. Do đó đó ông chồng ông mới nói với bà vợ là bây giờ thôi em hãy giết gà giết heo gì đó để đãi Tào Tháo, còn anh đó đi ra làng để anh mua rượu về anh em gặp nhau. Sau nhiều ngày như vậy thì một cái buổi tiệc như vậy, dầu nhà mình nghèo cũng không đáng là bao nhiêu, nó có thể thiết lập cái tình cảm và mối thân thiết rồi rất là quý. Thì lúc đó là Tào Tháo đang ngủ, mà có một người mà hoài nghi thì quý vị biết là ngủ mắt mở cho trám, cái lỗ tai vẫn còn hoạt động. Thì lúc mà bà vợ bà sai những người mà phụ việc trong nhà đó tới cái chuồng để giết tìm con gà hay là tìm con heo nào giết cho thích hợp á, thì lúc đó nó là cái mấy người làm công mới hỏi là giết con này giết con kia. Thì cái con heo nó bắt đầu nó chạy lại nó đụng vô chân bà, thì lúc đó nó bà mới ra lệnh là kêu giết, giết con này. Nhưng mà cái đại từ cái chữ Hán á, cái chữ này á, cũng có thể dành cho con người, cũng có thể dành cho con vật, cũng có thể dành cho sự việc, nó rất là dễ làm cho người ta bị cái ảo giác hiểu lầm lắm, tưởng rằng mình là cái đối tượng được ám chỉ là bị ám chỉ. Lúc bây giờ đang gọi là ngủ ngon làm gì đó, nhưng mà cái lỗ tai của ông Tào Tháo nó đang còn làm việc, ông ta nghe nó chỉ sát sát con này tức là sát ổng á, là sợ quá giúp mình dạy, rồi chạy xuống gọi là đi tìm người người nào đòi sát ông ta. Thì gặp bà vợ của Lưu Bá Sa, ông ta lấy dao đâm chết và giết luôn là những người làm công. Thì khi giết chết rồi đó thì ông ta phải tẩu thoát mà trốn đi, thì sợ nó bị phát hiện mà. Thì trên đường đi ra ngoài đường để trốn đó, thì ông ta gặp ông chồng tức là Lã Bá Sa trở về nhà. Trên tay của Lã Bá Sa cầm một cái bầu rượu, thì ông ta giết chết Lã Bá Sa xong rồi bắt đầu mới lên đường đi tiếp tục. Trong lúc đi như vậy ông ta mới suy luận, ủa tại sao ông này lại mua rượu, mà hồi nãy đó thì cái bà vợ bị mình giết chết là đang ở trong cái chuồng gà chuồng heo, như vậy là hai vợ chồng giết gà giết heo để đãi mình bởi vì có rượu này. Ông ta mới ngờ ra là mình đã làm một chuyện sai lầm, nhưng mà ông ta không bao giờ hối hận. Ông ta tuyên bố thà mình á giết lầm người chứ không bao giờ tha lầm cái người mà đáng giết, thà mình phụ người khác chứ không bao giờ để cho người khác phụ mình. Như vậy là chúng ta thấy trong trường hợp này á, cái nỗi sợ hãi đó nó trở thành một cái năng lực, nó làm cho con người trở nên bạo động, con người trở nên gọi là giết người khác, con người có thể đẩy người khác vào một cái chân tường, dầu cái con người kia bị đẩy vào chân tường đó là người thân của mình hay là người dân, chuyện đó nó không còn là một vấn đề nữa. Mà vấn đề ở đây là tức là mình phải ức chế, mình phải giải quyết ức chế đó bằng cách là giết người kia, tiêu diệt quỷ đối tượng để cho người kia có thể gọi là chết một cách rất là đau đớn và mình có thể gọi là sống một cách rất là an toàn. Cho nên nỗi sợ hãi theo nhà Phật nó chính là cái nguồn gốc của tất cả mọi sự khủng bố trong cuộc đời này. Tại sao những người thuộc về Hồi giáo cực đoan có thể biến cái thân mình trở thành một quả bom, là bởi vì họ bị ức chế tâm lý. Họ sợ rằng là những cái đối tượng mà họ không giết, không hại, không khủng bố có thể làm cho cái mạng sống của họ bị mất đi, có thể làm cho dân tộc của họ không còn nữa, có thể làm cho tôn giáo của họ bị tiêu hủy. Cho nên là khi mà họ được nạp vào những cái chất liệu cuồng tín của tôn giáo thì họ sẽ thấy rằng là cái nỗi sợ hãi chính là một cái vũ khí gọi là quan trọng nhất, có thể làm cho họ có thể đạt được những mục đích. Mà cái nỗi khổ đau nó thuộc về người dân, nó thuộc về tất cả những người trực tiếp liên hệ đến cái sự khủng bố đó. Giống như chúng ta đã từng thấy hai tòa nhà thương mại quốc tế của Mỹ đã từng bị sụp đổ, và từ đó cái nền kinh tế trên thế giới này nó đang bị rơi vào trạng thái bị khủng hoảng. Biết bao nhiêu người bị mất việc nè, biết bao nhiêu người gọi là bị khổ đau nè, rồi từ cái mất việc, từ cái khổ đau đó nó liên hệ ảnh hưởng một cách rất là tiêu cực đến cái đời sống gia đình của những người đó. Cho nên nỗi khổ đau đó nó là một cái nỗi đau giống như là một cái làn sóng chập chờn ở trên biển khơi nè. Cái sóng này nó đẩy xuống kia đẩy xuống nọ, và cái khổ đau nó lan rộng ra theo cái cách thế tương thuộc mà nhà Phật đã dạy, là cái này có, cái kia có, cái này tác động dẫn đến cái tác động của cái khác, cái này xuất hiện dẫn đến và kéo theo cái sự xuất hiện của cái khác. Và khổ đau, thù hận, gọi là trả đũa bắt đầu nó được chồng chất, là những con người bị chết ở trong cái sự gọi là khủng bố đó, dĩ nhiên họ sẽ mang theo một cái nỗi niềm bực tức không ạ, một cái niềm sân hận. Và khi mà đào thai tái sinh làm con người thì lòng sân hận ở những người đó bỗng dưng nó có. Rồi sau này đó, khi mà họ phải đối đầu với những con người của Hồi giáo, bỗng dưng là cái lòng sân hận đó nó có thể trút bỏ một cách rất là dễ dàng, và cái sự thù hận nó có thể gọi là chặt chung tiếp nối từ đời này sang cái kia mà không bao giờ dừng lại được hết. Chúng ta biết rằng là cái sự khủng bố và sợ hãi đó nó có thể tồn tại và xuất hiện từ lúc mà con người bắt đầu có mặt ở trong cái thai cho đến lúc mà chúng ta qua đời. Khi chúng ta vào trong thai mẹ đó thì mặc dù cái thai nhi đó hay là vết tức là một cái phôi, nó chưa có được cái ngôn ngữ, nó chưa có được cái nhận thức, nó chưa có được cái phân định, đánh giá, chia sẻ vấn đề. Nhưng mà cái nỗi sợ hãi nó có, là bởi vì cứ mỗi lần người mẹ ăn vào những cái độc tố đó mà, ví dụ như là rượu, rồi là ma túy, hay là những cái thực phẩm mà nó không có hại cho sức khỏe, không có lợi cho sức khỏe đó, thì bỗng dưng là cái đứa con này nó lãnh đủ hết trơn nè. Bởi vì nó trực tiếp cái nhau mà, truyền máu từ người mẹ sang nọ. Mà nói theo cái kinh Du Lan của nhà Phật á, thì người mẹ ăn đồ nóng á, thì đứa con này nó cảm thấy là đang bị thiêu đốt. Người mẹ mà ăn cái đồ mà lạnh tanh á, lạnh băng, lạnh giá đó, thì đứa con này cảm thấy mình đang ở trên núi tuyết rồi. Còn người mẹ đang uống rượu á, thì đứa con này cũng xỉn theo. Còn người mẹ đang hút thuốc thì đứa con này nó ngắt ngơ ở trong á. Nó bực giận ghê lắm, nó khổ đau ghê lắm, nhưng mà nó không nói được. Nó phải chịu đựng. Và do đó trong suốt cái thời gian mà thai dưỡng, mà nếu người mẹ không khéo đó, thì để lại biết bao nhiêu cái nỗi sợ hãi cho đứa con, để lại biết bao nhiêu cái vết hằn của thù hận, của bực tức, của khó chịu, của cao quá. Và sau này khi sinh ra, bỗng dưng tính cách của nó không được bình thường như những đứa khác. Đó là chưa nói đến những tình trạng gọi là bị dị dạng mà, do vì những cái độc tố đó đã gây ra. Dĩ nhiên cái dị dạng đó để lại cái nỗi sợ hãi rất là lớn đó mà. Khi nó lớn lên mấy tuổi, cha mẹ phải đưa nó vào trong trường, phải không ạ? Lúc bây giờ nó có cái nỗi sợ hãi về học tập. Nó có thể là sợ hãi vì thua chúng bạn, nó sợ hãi vì không thuộc bài, nó sợ hãi như là bị thầy cô giáo phạt. Tất cả những cái đó có thể làm cho nó có một cách ứng xử rất là cao quá với người khác, phải không ạ? Nếu như cha mẹ nó buộc nó bữa nay con phải đi học, thì bỗng dưng nó phản kháng, nó kháng cự lên, nó tìm cách nó chống trả, nó tìm cách để nó trốn đi, đại khái như vậy. Rồi khi mà nó lớn cái tuổi vậy thì lúc bấy giờ cái sự thay đổi về tâm sinh lý, nhất là cái sự phát triển của những cái cơ quan dục tính, nó làm cho cái là cái tuổi trẻ bỗng dưng là có nhiều cái gọi là khó giải quyết, không ạ? Khó hiểu mà không biết phải ứng xử với những sự thay đổi này như thế nào. Có người thì sợ, có người thế này thế nào, mà nhất là giới nữ có nhiều cái nỗi sợ ghê gớm lắm. Và nếu là những bậc cha mẹ phụ huynh đó, mà chúng ta không quan tâm đến con em của mình, chúng ta không có giáo dục gọi là giới tính cho nó, chúng ta không có an ủi dỗ về hướng dẫn nó một cách đúng đắn, thì những cái nỗi sợ hãi đó có thể tạo ra cái sự cao khó trong cách ứng xử, và do đó nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự học tập và cái tính cách của nó về sau này. Rồi đến lúc mà nó bắt đầu biết yêu đương thì bao nhiêu cái nỗi sợ đó là xuất hiện nữa, không? Ai đã từng yêu thì phải sợ rồi, mình không biết là mình yêu người ta mà được ta chấp nhận hay không, hay là bị người ta chối bỏ, hay là yêu một chiều, hay là yêu mà gọi là không biết làm sao để giữ được cái tình yêu đó.
thì có được rồi thì là hạnh phúc, nhưng mà sau cái có đó là biết bao nhiêu cái nỗi sợ hãi nó xuất hiện theo không ạ. Cho nên nó hàng tá hàng loạt trầm chung chung duyên khởi của nỗi sợ hãi nó xuất hiện theo. Rồi sau này khi chúng ta học xong tốt nghiệp ra, chúng ta có công ăn việc làm, chúng ta cũng bị cái nỗi sợ hãi nó chinh phục tiếp tục đó. Không biết là cho đến lúc nào mình sẽ bị kích đi hay là mình sẽ bị lay off. Rồi cái nền kinh tế thị trường nó lên xuống, cái quyền lực cung cầu, các cái phương tiện công nghệ hiện đại, các cái công nghệ robot, rồi những cái loại máy móc tiên tiến, thì bỗng dưng nó có thể làm việc thay thế 15 người, 20 người, 30 người, hiệu quả lại cao, mà cái xác suất của sự hư nó lại thấp, cho nên nó là con người lại có khả năng bị thất nghiệp, cho nên là chúng ta lại tiếp tục sợ hãi nữa. Thì tất cả những nỗi sợ hãi đó nó tạo cho mình một cái phản ứng xử không tốt, và con người của mình luôn luôn bị căng thẳng, luôn luôn bực chế, luôn luôn bị đè nặng, luôn luôn có thể tạo những cái phiền não cao co đối với những người trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ với chúng ta. Cho nên nỗi sợ hãi á, nói theo nhà Phật, nó chính là kẻ thù của sự tiến bộ, nó chính là kẻ thù của sự an lạc định tĩnh. Và lúc nào cơn sợ hãi nó xuất hiện, lúc bấy giờ cái niềm hạnh phúc an vui chúng ta nó bị biến mất rồi. Và sợ hãi và an vui định tĩnh là hai cái mà không bao giờ đội trời chung với nhau được, không bao giờ song hành với nhau được, không bao giờ gọi là trở thành bạn bè của nhau. Mà một cái có thì cái kia phải mất, một cái kia có thì cái kia phải không hiện hữu, cho nên nó rất là nguy hiểm. Cái phản sợ hãi thường nó tạo ra một cái sự kéo theo về bạo động, bạo động về tư tưởng, bạo động về lời nói, bạo động về việc làm, bạo động về các cách ứng xử của chúng ta với những người khác. Nếu chúng ta có dịp quan sát gọi là loài cá lia thia, là cá xiên đó, của Thái Lan, thì chúng ta thấy rằng là hai cái con cá này đó, nó có khả năng gọi là bạo động rất là lớn, bởi vì nó sợ rằng là nó sẽ bị con kia ăn thịt, nó sẽ bị con kia cắn, nó sẽ bị con kia gọi là lấy hết cái quyền lợi của nó. Bởi vì các loài cá nó chinh phục cái giới cá nợ, cái cái phải không ạ? Nó trở thành chủ nhân của cá cái. Và bây giờ nếu như không kháng cự, không đấu, không ra tay trước với cái loài cá kia, thì mình có thể mất hết quyền lợi, mất hết đi cái cách thế mà mình đang còn. Cho nên bỗng dưng trong tâm thức của những loài cá này, nó có một cái nỗi sân hận rất là lớn. Chỉ cần là đặt hai cái lọ cá gần với nhau thôi, là bỗng dưng là hai con đó đó, nó có thể phùng mang nè, trợn mắt nè, rồi màu của nó là nổi sậm lên nè, đuôi của nó phất phất nè, nó liền qua liền lại dài cả, là bắt đầu cái mỏ nó lao vào trong cái thành của cái ly về trà, nó cắn, rồi nó tưởng rằng nó đang cắn con kia, mà thực ra nó đang cắn cái ảo giác thôi, nó đang cắn cái bóng dáng con kia chứ không phải cắn con cá thật. Và nếu chúng ta để hai cái lọ này nó gần nhau trong vòng một tiếng đồng hồ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là hai con cá này cái mỏ nó sẽ bị hư hại, và còn để thân thể của nó bị rã rượi mỏi mệt đau nhất là bởi vì nó đập vào trong thành tường, nó đập tới đập luôn, nó tưởng rằng nó đang cắn con kia, cho đến lúc nào nó không còn sức nữa, chứ còn nó không bao giờ nhận dạng được rằng là giữa hai cái loại cá này nó có một cái khoảng cách, hoặc là nếu không có khoảng cách thì nó vẫn có hai cái thành ve chai, và do đó chúng không thể nào trực tiếp gọi là cắn lẫn nhau được. Nhưng mà với cái lòng sân hận, với một cái thái độ sợ hãi bị con kia chiến thắng, bị con kia chinh phục, bị con kia gọi là ăn thịt của mình, cho nên chúng phải ra tay trước. Cho nên cái nỗi khổ đau á, ở trong loài cá nó gia tăng rất là cao. Cái loài thứ hai mà chúng ta có thể thấy đó, đó là loài gà, không ạ? Chứ là gà trống đó. Gặp nhau là cứ gà gái rồi có kho kho, rồi sau phạch cánh phạch 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 là phùng mang trợ máu, nhào vô là cắn rồi. Và khi cắn như vậy nó có thể là rút đầu lại, là nó dùng hai chân nó hất lên nó đá. Mà nếu chúng ta là những người mà đã ra chuyên nghiệp, gắn thêm một cái cửa, cái cửa gọi là bằng biển chai hay là cái cửa bằng thiết bằng sắt gì đó, là chúng ta sẽ thấy rằng là hai con gà này nó sẽ đá cho đến lúc mà nó sẽ qua đời, nếu đó là loài gà ác không, hay là cái loài gà cồ, chứ còn những loài gà nòi xin lỗi, còn những loài gà tàu thì nó không có hằng chỗ nào. Như vậy là chúng ta thấy là cái nghiệp sân hận và thù hận của loài gà này nó cũng không thua kém gì với cái loài cá cả. Ở trong những cái nghề thể thao đó, chúng ta thấy rằng là cái sự sân hận nó cũng có, là bởi vì nó đặt trên nền tảng sự tranh giành cái quyền lợi và cái thắng, cái danh dự. Cho nên cái sự cao có của những gọi là người thể thao nó cũng rất là lớn, và đặc biệt đó là những lời giỏ thuật. Thì cái sự sân hận thù hằn trả đũa đánh đấm nó đặt trên nền tảng của sự sợ hãi, mình phải chinh phục người khác để mình gọi là che giấu cái nỗi sợ hãi của mình đi. Và nhất là những cái anh chàng mà gọi là đánh võ mà wrestling á, đô giặc của Mỹ đó, là những cái mà chúng ta thấy lòng sân hận nó xuất hiện gây cái lòng, nó có xuất hiện từ cái gương mặt của anh ta, từ lời nói của anh ta, từ cái hành động của anh ta. Mà nếu ai đã từng coi mấy cái màn biểu diễn của wrestling á, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cơn giận dữ nó lớn lắm, nó lớn đến độ có thể làm cho người kia chết. Và ai vào sống bằng cái nghề này đều phải có một cái tuyên thệ là không có bồi hòa sức khỏe, không có bồi hòa tuổi thọ, không có bồi hòa tất cả những cái gì đã liên hệ đến mạng sống của con người. Như vậy đó là chúng ta thấy rằng cái nỗi sợ hãi nó chính là đầu mối của sự sân hận, và đó là đầu mối của tất cả những sự khủng bố ở trong cuộc đời này. Và nếu mà chúng ta không có cách để mà hóa giải nó đó, thì chúng ta có thể trở thành nạn nhân, và người khác cũng là cái nạn nhân thứ hai trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến cái hành động nhận thức sai lầm của chúng ta. Theo nhà Phật đó, thì chúng ta có thể tu tập bằng cách là hóa giải từ cái nguyên nhân của sự thù hận nó liên hệ đến cái sự khủng bố. Đức Phật dạy chúng ta là cần phải tu tập về cái thái độ nhận thức, và mình phải hiểu rằng là trong cuộc đời này đó, tất cả mọi thứ nó đều có nhân có quả. Chúng ta có thể liên hệ đến cái hệ quả xấu mà chúng ta đang gánh phải trong đời sống hiện tại này đó, nó có một cái sợi dây liên lạc trực tiếp với những hạt giống xấu mà chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Và khi mà chúng ta liên hệ cái cách thức nhân quả như vậy đi, thì bỗng dưng cái lòng thù hận và trả đũa của chúng ta đối với kẻ thù của chúng ta nó sẽ giảm xuống liền. Mình phải chấp nhận ở một cách thế nào đó để có thể không làm cho cái sự thù hận đó nó gia tăng ở cách này hoặc ở cách kia. Hoặc là nó đã có mặt rồi thì nó không bao giờ được phát triển, nó có thể bị cành rô trở lại. Cách thức thứ hai đó, nhà Phật dạy chúng ta phải quan niệm đó là cái nỗi sợ hãi đó nó là một cái ảo giác, nó là một cái xúc cảm âm tính, và xúc cảm này nó có thể làm cho con người bị mất hết tất cả năng lượng cho cuộc đời, năng lượng cho tiến triển, năng lượng cho xây dựng, năng lượng cho sự thành tựu. Vậy đó, cho đến lúc nào mà con người đang còn sống trong một cái năng lượng hủy diệt của sự sợ hãi đó, thì lúc đó cái niềm hạnh phúc và an vui nó mãi mãi phải tay chào chúng ta. Chứ chỉ cần quan sát đến cái bản chất của nỗi sợ hãi như là kẻ thù của sự tiến bộ, kẻ thù của sự thành tựu, kẻ thù của sự xây dựng, thì lúc bây giờ chúng ta không cho phép mình là sống trong một cái trạng thái sợ hãi, mà phải mình phải nhìn thấy rồi nguyên nhân tại sao vấn đề nó như thế này mà không như thế khác, và từ đó chúng ta vượt lên trên cơn sợ một cách rất là dễ dàng. Và do đó cái cơn sân hận nó có thể được chúng ta khắc phục một cách rất là thành công. Ở trong chữ Hán á, chúng ta thấy cái từ sân á, nó là một cái từ tượng hình, nó được phối hợp bởi hai thành tố. Ở bên trái đó là chữ mục, tức là con mắt. Bên phải là chữ chân, nó là một sự tả hình. Ghép hai từ lại này đó thì chúng ta sẽ thấy nó biểu đạt một cái trạng thái mà con mắt của chúng ta đang nhìn chừng chừng vào người khác, nhìn đăm đăm, nhìn le le, nhìn một cách gọi là không nhớp mắt, nhìn một cách trợn lên, nhìn một cách gọi là rất là căm phẫn, rất là bực tức, nhìn giống như mình muốn nước sống người ta bằng cái con mắt của mình đó. Và do đó đó, cái trạng thái của cái sân đó, nó là một cái sức sống gọi là đẩy người khác vào cái chân tường, nó là một cái cách thức gọi là muốn tiêu diệt đối tượng, nó là một cái cách thức biểu đạt để mà trấn áp, làm cho cái đối tượng mà mình không thích, làm cho cái đối tượng mình thù ghét, làm cho đối tượng mình không vui, bỗng dưng là bị những cái nỗi khổ đau về vật lý, về tâm lý, hay là về cái cách quan hệ ứng xử giữa chúng ta với họ một cách trực tiếp. Cho nên cái từ tượng hình sân ở trong chữ Hán đó, nó là cả một triết lý. Đó là mình muốn trở thành một con người an vui hạnh phúc đó, thì cái biểu đạt trực tiếp của chúng ta với người khác đó, phải là một cái biểu đạt của sự an lạc, phải là biểu đạt của một cái gì nó có chất liệu của sự cảm thông, phải là biểu đạt của một cái nhịp cầu, phải là biểu đạt của một cái chiếc phao, phải là một cái biểu đạt của một cái sợi dây là liên hệ để cho chúng ta còn có cơ hội để nhìn mặt nhau ở trong tương lai, còn có cơ hội để nói nhau những lời từ ái, còn có cơ hội để có thể ngồi lại với nhau ăn chung một mâm cơm, uống chung một cái ca nước, hay là sinh hoạt trong một cái cộng đồng, hay là hít thở cái không khí trong một cái bầu trời vũ trụ này. Đó là chúng ta phải đặt mình trong một cái thế giới như vậy, đừng bao giờ để cho cái quan hệ chúng ta trở thành một cái sự trừng mắt, trở thành một cái sự gọi là đối đầu, trở thành một sự va chạm, và chúng ta muốn nứt những người kia để thỏa mãn cái cơn giận tức của mình. Ở trong tiếng Pali và Sanskrit á, sân nó có nghĩa là dosa, và dosa nó là một cái thái độ, trước nhất là một cái biểu đạt về dòng cảm xúc. Cảm xúc gọi là muốn thiêu hủy đối tượng, muốn đốt đối tượng, muốn gọi là bầm đối tượng ra thành trăm mảnh khác nhau. Khi mà cái cơn nóng giận nó đang thiêu đốt chúng ta thì chúng ta muốn trút cái sự nóng giận, cái cơn thiêu đốt vào trong một đối tượng khác để cho mình được an, mình được vui. Và do đó cái người mà không hiểu được đạo lý của nhà Phật á, có thể hiểu cái sự sân hận như là một cái động cơ của hành động. Có nhiều bực tức quá cho nên họ mới dấn thân, họ mới làm. Họ phải thể hiện rằng là tôi là người có khả năng, tôi là người có sức lực, tôi là người có trí khôn, tôi là người có thể có thành công, chứ không phải tôi là người ăn bám, tôi là người thế này thế nọ, theo cái cách mà người ta đã khinh thường mình, đã xem nhẹ mình, đã phân biệt đối xử với mình. Và cái cơn trúc như vậy đó, dĩ nhiên nó để lại cái nỗi đau ở người kia. Và cái sự thỏa mãn tự hào hãnh diện khi chúng ta thành công sau khi cái trúc đó, nó tạo thành một cái nội kết lớn hơn, nguy hiểm hơn. Và nếu người kia kháng cự trở lại thì nội kết này nó sẽ bóc chai bất cứ một lúc nào, nó rất là nguy hại. Do đó đó là người con Phật thì chúng ta phải thấy rõ được bản chất của nó. Cái nội kết nó có thể được biểu đạt qua hai cách thế. Cái thứ nhất đó là cách thức biểu đạt hành vi cụ thể hay là hành vi trực tiếp. Cái cách thứ hai đó là biểu đạt một cách gọi là thầm lặng. Và trong trường hợp biểu đạt thầm lặng, chúng ta có thể nói đó là một sự giận dữ thầm kín, một giận dữ đang được che đậy, một cái giận dữ đang được gọi là nắp ở một cái bề ngoài của một con người gọi là thâm trầm, ở bề ngoài của một con người gọi là hiểm, ở bề ngoài của một con người mà miệng họ có thể nở một nụ cười, mắt của họ có thể có một niềm vui, lời nói của họ có thể có chất liệu của đường và mặt, nhưng mà ở trong cái hành vi của lời nói đó, ở trong cái hành vi của cái nụ cười đó, ở trong hành vi của ánh mắt thân thiện đó, chính là một cái dĩa dao lam, hay là chính là một cái mũi dao, hay là chính là một cái viên đạn, hay là chính là một cái vũ khí có thể bắn người kia chết một cách gọi là tức tối, chết một cách mà người kia không hề biết rằng cái người bạn mình chính là kẻ thù của mình. Trong trường hợp biểu đạt cái lòng sân hận bằng những hành vi cụ thể, chúng ta có thể thấy rằng là nó là một cái hành động, ví dụ như là cái tát tai, cái bứt tóc, cái đánh đập, cái tra tấn, cái đá, cái giọng, cái xô, cái đập nát, hay là tất cả những cái lời nói tục tiểu, cọc cằn, gọi là không có xây dựng, thiếu đoàn kết, hoặc là thiếu đi cái từ ái, hoặc là những cái lời phỉ bích, chỉ trích, hay là thiếu xây dựng, hoặc là những cái lời lẽ mà gọi là làm cho người kia chết đau, chết đớn, hoặc là làm cho người kia là bực dọc tức tối, hoặc là những cái lời thị phi, vu khống xuyên tạc, hoặc là cái thái độ là phản kháng lại xã hội, những cái thái độ là nổi loạn, những cái hành động là khởi nghĩa, những cái cách thức kháng cự, hoặc những cái cách thức mà đẩy người khác vào trong cái chỗ chết. Thì tất cả những cách thức biểu đạt này á, chúng ta có thể nói rằng đó là cái dấu hiệu hành vi trực tiếp của cái sự sân hận. Và do đó đó, chúng ta có thể dễ dàng kiềm chế nó, là bởi vì chúng ta nhìn thấy được mặt mũi của nó, nhìn thấy được cái hơi thở của nó, nhìn thấy được cái sự vận hành của nó trong cái hành động của chúng ta đối với người khác. Ví dụ nếu chúng ta chỉ cần có một thái độ nhìn, hoặc là chúng ta dừng lại cái hành động đó, chúng ta quan sát, chúng ta hít thở, lúc bây giờ chúng ta có thể nhận dạng được nó và chúng ta có thể bỏ nó một cách được rất là thành công. Nhưng mà trong trường hợp của những cái sự giận dữ được ẩn tàng đó, được nấp chứa đó, thì nó rất là vi tế. Nó có thể biểu đạt bằng cái cách thức là chúng ta không cộng tác với người khác, chúng ta không tham gia, chúng ta không phát biểu, chúng ta u lì, chúng ta không biểu đạt rằng là mình thân, mình không thân, mình chống hay mình không chống. Chúng ta có thể gọi là không hề gọi là nói cái ý của mình như thế nào, ký thức của mình ra làm sao, thái độ, cái hành động của mình trong trường hợp này là cái này hay cái khác, hoặc là chúng ta im lặng, giữ thái độ giống như là một cái trung lập vậy đó. Nhưng mà thực ra theo tâm lý học nhà Phật phân tích thì nó là một cái hành vi thật sự tiềm ẩn của lòng sân hận. Và cái này mới là một cái nội kết lớn, bởi vì cái lòng sân hận đó đó, nó có thể trở thành một cái quả bong bóng này. Nếu như cái sự chịu đựng của chúng ta là 90cc mà chúng ta nạp vào trong đó là 100cc thì cái quả bong bóng nó sẽ bị nổ. Và lúc đó đó, cái thành của bong bóng đó, nó có thể làm cho cái người liên hệ đến cái bong bóng này bị rát mặt, hay là bị đau nhức, hay là bị tức tối, hay là bị khổ não, và bản thân chúng ta tim gan phèo phổi của nhận thức, của hành động, của đánh giá, của quan hệ chúng ta nó nở trương sình lên, rồi nó bị vỡ tung ra theo thành từng mảnh vụn. Và do đó chúng ta chính là một cái nạn nhân của khổ đau. Và Đức Phật nói là khi mà chúng ta nhận dạng cái bản chất của sự giận dữ, chúng ta phải nhận dạng ở cái góc độ gọi là hidden anger này nè, tức là những cái anh mà trốn á, những cái anh mà gọi là ẩn nấp ở bên trong của cái phiền não phi tế mới chính là cái kẻ thù thật sự. Còn những cái biểu đạt từ lời nói, hành động, việc làm bạo động, khủng bố, nó chỉ là cái hệ quả của cái nhận định, đánh giá, nó thuộc về thái độ, thuộc về nhận thức, thuộc về tâm lý ở bên trong. Cho nên á, tháo gỡ cái gốc rễ của khổ đau do lòng sân hận mang lại thì nhà Phật dạy chúng ta phải nhìn sâu vào cái bản chất thẩm thấu của nó, để chúng ta móc nó ra, chúng ta nhổ tận gốc, chúng ta phải làm cách thức này cách thức nọ thì chúng ta mới chuyển hóa nó được. Cái sân hận nó giống như một con đĩa thôi, nếu chúng ta chặt nó làm 3 khúc nó trở thành 3 con, chặt nó làm 10 phút 10 khúc nó trở thành 10 con, chặt nó là 100 mảnh nó trở thành 100 con. Chỉ có cái là chúng ta đừng chặt nó, đừng kháng cự nó, mà chúng ta chuyển hóa nó, mà chuyển hóa nó theo một cách thức mà chúng ta có thể nhận dạng được mặt mũi của nó, cái nguyên nhân tại sao nó trở thành khổ đau cho chúng ta, thì đó là cái cách thức mà nhà Phật nói nó mang lại cái kết quả ở trong sự an toàn. Tức là chúng ta phóng thích cái cơn giận dữ theo một cách thức rất là an toàn, và chúng ta và những người khác trực tiếp liên hệ đến cái cơn giận dữ đó có thể có được một cái đời sống rất là an vui. Dĩ nhiên là phóng thích là một nhu cầu. Ví dụ khi chúng ta ăn vào một cái thực phẩm và thực phẩm này nó không có tốt cho sức khỏe, mà nếu chúng ta là một con người nhạy cảm về cái xúc giác của thân, lúc bây giờ chúng ta có thể bị gọi là bị dị ứng thực phẩm. Cái dị ứng đó có thể làm cho chúng ta gọi là ói mửa cơm ra bên ngoài, có thể làm chúng ta bị nổ đầy đai nếu chúng ta bị dị ứng gan, có thể làm chúng ta bị trúng gió nếu chúng ta bị trúng thực, có thể làm chúng ta bị đau nhức, có thể làm chúng ta bị tiêu chảy. Tức là tất cả những thứ đó là một cái dạng phóng thích những cái gì là không có thích ứng cho sức khỏe của cơ thể. Thì trong cái sự phóng thích của cái lòng sân hận á, nó còn quan trọng cái đó nữa, là bởi vì á, cứ mỗi một làn sóng sân hận nó truyền vào ở trong cái huyết quản nhận thức của chúng ta, lúc bấy giờ nó làm cho máu mình bị thâm, nó làm cho buồng phổi của mình không còn oxy để thở, nó làm cho nhận thức của mình nó gần như là chỉ toàn là kẽm gai, chỉ toàn là miếng chai, chỉ toàn là lưu đạn, chỉ toàn là những thứ mà có thể làm khổ đau cho người khác. Thì lúc bấy giờ cái sự phóng thích đó là một nhu cầu rất là lớn. Và khi phóng thích đó, không phải cái sự phóng thích nào nó cũng mang lại cái an lạc cho chúng ta. Nếu chúng ta không biết cách phóng thích, chúng ta có thể đổ cái sự giận dữ lên người bạn của chúng ta, lên người thân của chúng ta, lên người thân của chúng ta. Thay vì chúng ta phải phóng thích nó vào trong sọt ra, cho nên là tiêu hủy nó. Và do đó trong đầu của mình không còn nỗi đau, và tất cả những người liên hệ chúng ta nó cũng có một cái không gian để thở, để được ăn vui, để được hạnh phúc. Cho nên phóng thích cái nỗi sân hận chính là một nghệ thuật. Và nghệ thuật đó nó khởi đi từ cái nhận thức sáng suốt, dẫn đến cái tác động qua tâm lý vận hành của nhận thức, và cuối cùng nó biểu đạt bằng hành động cụ thể của lời nói, của việc làm, của cái cách ứng xử trong mối quan hệ giữa chúng ta và cộng đồng hay là và xã hội nói chung. Cái gốc rễ thứ hai của sự sân hận ấy, nó có thể bắt nguồn từ cái thái độ si mê. Si mê được định nghĩa như là một cái sự nhận thức không sáng suốt, xa rời bản chất của nhân quả, của duyên khởi, của vô thường, của vô ngã. Nó theo tinh thần của nhà Phật, tất cả một cái cách thức lý giải, các học thuyết, các chủ thuyết, các chủ nghĩa đặt trên nền tảng của nhất nguyên hay là đặt trên nền tảng của nhị nguyên đều là những cái bước đi rất là chập chững của hữu ngã. Và cái bước đi này nó mang lại rất là nhiều vết hằn của bản ngã và khổ đau giữa chúng ta và những người khác. Chúng ta thấy là lịch sử của nhân loại được đi ở trên cái chủ thể của nhất nguyên, nhất nguyên về tôn giáo, nhất nguyên về học thuyết, hay là đa nguyên về tôn giáo, đa nguyên về học thuyết. Và nhất nguyên và đa nguyên này nó chính trở thành một cái trận chiến về nhận thức, về ý thức hệ, về tư tưởng, về sự đối kháng, và cuối cùng không ai chấp nhận lẫn nhau. Và vì đó nó, cái khổ đau bắt đầu nó có mặt ở trong quá khứ, nó tiếp diễn ở hiện tại và nó lôi kéo ở trong tương lai. Cho nên là cái nhận thức của nhà Phật đó, nói rằng là chúng ta phải nhận định, đánh giá mọi sự hiện tượng trên nền tảng của duyên khởi. Và nếu chúng ta hiểu duyên khởi như là cái quy luật vận hành của vũ trụ thì chúng ta không bao giờ chấp nhận cái nguyên nhân đầu tiên của thế giới, đó là Thượng Đế, đó là một cái nhất nguyên, đó là cái duy tâm, đó là cái duy Phật, đó là cái duy ý chí, đó là cái duy tư tưởng, là bất cứ một cái duy nào đều rơi vào trạng thái nhất nguyên, xa rời với bản chất gọi là duyên khởi của nhà Phật đưa ra. Và chỉ với một cái nhìn duyên khởi như vậy, chúng ta mới thấy được cái sự chập trùng gọi là vĩ đại, là phức tạp, giao thoa rất là nhiều giữa các hành động của con người này với người kia, và từ đó đã tạo ra hạnh phúc và khổ đau lớn và nhỏ, gọi là cái cực đối trọng này và cực đối trọng kia. Tất cả mọi thứ xuyên sang vào bề trong cuộc đời nó đều bắt nguồn từ sự vận hành duyên khởi tương tác, tương thuộc, gọi là lệ thuộc với nhau theo một cách thức gọi là hai chiều, ba chiều, cho đến là n cực của những cái chiều gọi là tương tác với nhau. Cái nhìn như vậy nó sẽ làm cho con người chúng ta gọi là lý giải vấn đề thôi, không bao giờ quy trách nhiệm cho một người nào đó. Chúng ta cũng không bao giờ đổ lỗi cho bất cứ một người nào. Chúng ta cũng không bao giờ đặt vấn đề gọi là lợi hại với chúng ta và người khác. Chúng ta cũng không bao giờ gọi là quy kết cho người khác là cái xấu, còn mình là cái tốt. Mình là chân lý, còn người kia là phi chân lý. Mình là chánh nghĩa, còn người kia là tà nghĩa. Tất cả những cách thức lý dụng như vậy đó, nó chỉ gọi là nuôi nắng cái lòng thù hận giữa chúng ta và người khác một cách rất là dễ dàng. Ở trong Trung Hoa cũng có một cái câu chuyện lịch sử có thật, đó là cái lòng si mê đó của con người nó trở thành cái đầu mối sự tranh chấp, đầu mối của sự đấu đá, đầu mối của sự chém giết lẫn nhau. Đó là cái sự kiện hai cha con Đổng Trác và Lữ Bố, không ạ? Đổng Trác là cha nuôi của Lữ Bố, nhưng mà Đổng Trác là một con người háo sắc, cho nên là thương cái là cô Điêu Đua Thiền, mà Đua Thiền là người tình của Lữ Bố. Cho nên cái tình cảm tay ba như thế này đã làm cho Lữ Bố trở thành một con người bất hiếu, là giết chết cha của mình. Đó. Như vậy là cái sự si mê ấy, nó có thể trở thành đầu mối của sự tranh chấp, chiếm hữu, và biến cái gì mà của người khác trở về về của mình. Và nếu người nào đụng vào cái quyền lại, đụng vào cái sở hữu, đụng vào cái nguồn hạnh phúc của mình theo quan điểm của cuộc đời, thì mình sẵn sàng kháng cự, mình sẵn sàng gọi là chiến đấu, mình sẵn sàng bảo vệ một cách gọi là tới cùng, cho đến lúc nào đó mình gọi là có thể chiếm đoạt được cái đó và thành công trên sự chiếm đoạt này. Như vậy chúng ta thấy rằng là trong cuộc đời này nó có rất nhiều cái tình huống khổ đau, nó bắt nguồn từ cái trạng thái si mê gọi là giành giật, là chiếm đoạt quyền sở hữu, và chúng ta tự hào thỏa mãn trên những cái sự chiến thắng về quyền sở hữu này. Các cái cuộc chiến gọi là ở trong quá khứ chủ yếu là gì? Để mà có được thêm nhiều thuộc địa, để có thêm nhiều cái quyền sở hữu, để có thêm những cái giá trị kinh tế mà mình không cần phải trực tiếp bỏ sức lao động của con người ra, mà mình vẫn có thể có được cái giá trị của kinh tế. Cho nên đó, tất cả những thái độ, hành động và việc làm của các cái chủ nghĩa theo cái khuynh hướng như vậy, dưới cái nhìn của nhà Phật, đều bắt nguồn từ gốc rễ của si mê. Và cái si mê nó đã trở thành cái nguyên nhân của tất cả những sự bạo động, tranh chấp, gọi là chém giết lẫn nhau ở trong cuộc đời này. Nhà Phật dạy chúng ta một cái phương pháp để mà hóa giải cái nỗi thù hận từ cái gốc rễ của si mê bằng cách là chúng ta phải tu tập cái nhận thức sáng suốt. Chúng ta phải nuôi dưỡng những hạt giống của trí tuệ. Chúng ta phải gieo trồng những cái cách thức để mà chúng ta có thể có được cái sự an lạc hạnh phúc đối với những người khác. Ví dụ trong trường hợp của hai cha con Lữ Bố và Đua và Đổng Trác, chúng ta có thể quán niệm như thế này: trong cuộc đời này đó, cái hạnh phúc nó không chỉ đơn thuần nằm ở cái tình yêu, mà đối tượng của đó là một mỹ nhân. Nó cũng không phải là một cái cách thức mà chúng ta có được một cái ông chồng. Ông chồng này có thể là bảnh bao, có sự nghiệp, có học vị, có kiến thức, có tài sản, mà nằm ở chỗ là hai người đó đó sống với nhau theo một cách thức mà tương kính, tương nhượng, hiểu biết, chia sẻ, cảm thông với nhau trong cuộc đời. Có thể là hai người này rất là xấu, nhưng mà cái tâm, cái lòng của hai người này rất là đẹp. Và cái đẹp của cái đời sống đạo đức, của tư cách, của cái nhận định đó, nó làm cho cái tuổi thọ của tình yêu và hôn nhân nó có thể diễn ra một cách rất là lâu dài và an toàn. Cho nên cần gì chúng ta phải chiếm đoạt một cái sở hữu tình yêu thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Nếu như cái hạnh phúc trong tình yêu này nó không có được, thì chúng ta có thể đi tìm một cái hạnh phúc khác nó an toàn hơn. Cái hạnh phúc đó có thể là một cái hạnh phúc của một cái lòng chung thủy, một cái hạnh phúc mà không có một cái hình ảnh tai ba ở trong cổng, một cái hạnh phúc mà gọi là cái sự tranh giành nó không có. Có thể là nếu Đổng Trác á, là một con người có hiểu biết đạo lý nhân quả thì không bao giờ đi tranh giành cái người tình với cái đứa con nuôi của mình. Và nếu gọi là lữ bố là một con người cũng hiểu được như vậy, cũng không bao giờ tranh giành. Và do đó đó, cảm xúc của cha con và cái cô đua thiền nó có thể diễn ra một cách rất là lâu dài, nó có thể bền bỉ, nó có thể rất là an vui theo một cái thế gọi là cha chồng và con dâu, phải không ạ? Do đó đó, không phải là chỉ có cái này thì chúng ta mới được hạnh phúc, còn không có thì chúng ta sẽ mất đi hết tất cả giá trị của cuộc đời. Cho nên khi mà chúng ta gieo trồng những hạt giống của nhận thức đó, chúng ta có thể đặt ra một khuynh hướng như thế này: đừng bao giờ chấp nhận một cái chủ nghĩa tuyệt đối, đừng bao giờ vươn tới một cái gì nó thuộc về lý tưởng, nó thần tượng, bởi vì những cái đó không có. Cái tuyệt đối nhất trong cuộc đời là tương đối, cái thần tượng nhất trong cuộc đời này là những cái gọi là có thể chấp nhận được dưới góc độ của nhân quả. Cho nên nếu chúng ta không có được một cái đối tượng có thể được an vui, để được hạnh phúc, được lâu dài theo cái kiểu mà mình mong đợi, thì mình có thể có được cái thứ yếu, có được cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, miễn là cái thứ ba, thứ tư, thứ năm này tạo cái chất liệu hạnh phúc cho mình là được. Cho nên cái quan niệm về một cái thứ yếu đó, là một cái nền tảng hay là một cái tiền đề thay thế cho những cái là tuyệt đối, những cái priority, những cái ưu tiên, những cái quyền lợi độc nhất mà những người khác không có đó. Nó làm cho con người dễ dàng chấp nhận người khác, nó làm cho chúng ta có thể tháo gỡ đi những sự tranh chấp, nó có thể làm cho chúng ta trở thành con người rất là độ lượng, hy sinh. À, nếu như có một cuộc chạy đua như vậy, mình sẵn sàng nhường cho người bạn của mình, mình sẽ có thể sẵn sàng nhường cho người con của mình, mình có thể sẵn sàng nhường cho cái người nào mà họ có duyên hơn. Như vậy trong cuộc đời này đâu phải chỉ có người đó mình mới có được hạnh phúc, còn không có người đó thì cái bầu trời của ảm đạm, của khổ đau nó có thể có mặt. Cho nên cách quan niệm gọi là tương nhường như vậy đó, nó chính là một cái giải pháp để giúp cho gọi là cái khổ đau, cái thù hận á, giữa chúng ta và người kia có thể có cơ hội để mà bị dẹp tắt đi. Cái gốc rễ thứ ba của sự hận thù đó là thái độ loại trừ và độc đoán. Loại trừ nó đặt chúng ta trong một cái cấp thế là nếu mình có thì người kia phải không, nếu mình ở trên bàn cân này thì người kia phải là một bàn cân gọi là thấp hơn, nhẹ hơn, và nếu mình là mặt trời thì người kia phải là mặt trăng, nếu mình là ngày thì người kia phải là ban đêm, nếu chọn mình thì không được chọn người khác, tức là phải có cái này thì không có cái khác. Cái thái độ độc tôn đó đó, nó làm cho bản não con người tăng trưởng rất là lớn. Và nếu cái độc tôn này nó được thành tựu thì bỗng nhiên con người đó đó rất là hãnh diện, rất là tự hào, rất là khó chịu. Và cái chức năng của người đó, cái thái độ của người đó, cái ứng xử của người đó đó, nó có khuynh hướng là chinh phục, nó có khuynh hướng là đi gọi là bành trướng, nó có khuynh hướng là phủ trùng, có khuynh hướng là khống chế. Và cái gì đó đi ngược lại sự phủ trùng, khống chế, là chinh phục đó đó, sẽ trở thành một cái kháng lực, và kháng lực đó có thể bị tiêu diệt một cách gọi là rất là đau khổ trong cuộc đời này. Cho nên thái độ loại trừ là một thái độ, nó làm cho con người của mình á, nhìn cuộc đời bằng gọi là hai cặp kính màu của sự sân hận, bằng hai cái cặp kính của cái sự không tương nhượng, bằng cái cặp kính đặt mình lên cái giá trị của chân lý và tuyệt đối. Và tất cả con người, sự kiện, sự việc còn lại đó, nó trở thành một cái trục xoay trên nền tảng của cái chủ nghĩa gọi là egocentrism, tức là bản thân của mình là chính, cái lợi lạc của mình là quan trọng, cái hạnh phúc của mình là trên hết, và tất cả những cái sự vận hành của cuộc đời, của vũ trụ, của con người, là của thậm chí của người thân đều xây xung quanh mình. Mình muốn xây theo hướng trái thì nó sang trái, mình muốn theo hướng phải thì nó qua hướng phải, mình muốn lên trên thì lên trên, mình muốn xuống dưới lên dưới. Không bao giờ mình chấp nhận gọi là theo cái đề nghị của người khác, theo cái cách thế mà người khác đặt ra cho mình. Và do đó cái thái độ bạo động, thái độ gọi là nổi loạn, cái thái độ kháng cự, nó dễ dàng gọi là xuất phát từ những con người có cái nhận thức loại trừ như vậy lắm. Loại trừ là một cái phản ứng tâm lý và hành động làm cho chúng ta không bao giờ chấp nhận người khác, nhất là những người có khả năng bằng mình hoặc là hơn mình. Và do đó đó, ngay cả trong những hành động thiện, trong những việc làm tốt, chúng ta cũng không bao giờ muốn tạo điều kiện cho người bạn của mình có được một cái cơ hội để làm giống như mình. Và do đó chúng ta rút hết những điều kiện về phía bên mình, và do đó chúng ta trở thành một con người rất ích kỷ, rất là tầm thường. Cái thái độ loại trừ là một thái độ độc tôn, và thái độ này đó nó chỉ có thể được là mở ra đối với những gì mà mình thích, đối với những gì mình hợp gu, đối với những con người có thể mang lại cho mình niềm vui và hạnh phúc. Còn những gì không hợp gu, không thích, không cùng sở trường, không cùng cái sở thích, không cùng cái phe, không cùng cái gánh đó, thì mình phải tìm cách gọi là đối lập, triệt tiêu, để cho cái ảnh hưởng mình nó được trở thành là ảnh hưởng của sự khống chế. Do đó đó, nó là đầu mối của tất cả chủ nghĩa gọi là thuộc địa, chủ nghĩa bình trướng, hay là chủ nghĩa bộ tộc, hay là chủ nghĩa làng xã, bất cứ một cái chủ nghĩa nào mà đặt cái quyền lợi của một giai cấp nào đó lên trên trên những cái quyền lợi của những giai cấp khác đó, lúc bây giờ chúng ta đều hiểu rằng nó thuộc về cái thái độ loại trừ, và chính là đầu mối của sự sân hận và thù hận rất là lớn mà Đức Phật đã dạy. Trong lịch sử chúng ta đã từng chứng kiến nhân vật Hitler là một con người của sự loại trừ. Ông ta có một cái nỗi thù có thể là thiên kiếp đối với những người Do Thái thông minh. Ông ta đã ra lệnh mưu sát gọi là không biết bao nhiêu ngàn người Do Thái ở trên nước Đức và khắp nơi trên thế giới. Ông ta đã hạ lệnh giết hết tất cả những tướng lãnh đối lập với mình. Ông ta đã hạ lệnh triệt tiêu hết tất cả những đảng phái không thuộc về mình. Ông ta đã ra lệnh gọi là dặn đứng mạng sống của những con người không ủng hộ mình. Và lịch sử của ông ta, như chúng ta đã thấy, là lịch sử của tất cả những nỗi khổ đau mà nhân loại đã có ở trong lịch sử mấy ngàn năm vừa qua. Cái nỗi khổ đau của thế chiến thứ hai là một cái nỗi khổ đau đặt trên cái tình huống là loại trừ. Chỉ như là ông ta vẫn có thể chấp nhận đồng minh của mình, đó là Nhật và Ý. Nhưng mà khi mà ba cái liên minh này đó được thành tựu trên khắp thế giới, có nghĩa là biến tất cả một trăm mấy mươi nước còn lại trở thành thuộc địa, thì lúc bây giờ ba nước này sẽ trở thành gọi là nội chiến với nhau, sẽ giành cái quyền gọi là khống chế toàn lại, có thể là cái nước Đức hoặc là nước Ý hay nước Nhật sẽ đánh hai nước còn lại, hoặc là có thể lợi dụng một cái anh còn lại để đánh anh kia, trong cái thế tăng quốc chí thôi. Hai bên hợp tác với nhau diệt một bên còn lại, và cuối cùng hai bên đó sẽ trở thành tử thủ, và cuối cùng chỉ còn một nước độc toàn mà thôi. Như vậy là cái thái độ gọi là loại trừ nó làm cho con người khó có thể chấp nhận người khác, nó làm cho con người không bao giờ quan hệ với thành công của người khác, đó là cái con người trở nên rất là hẹp hòi, đó là cho con người trở nên rất là bạo động, làm cho con người rất là nổi cáo. Có thể là tất cả những nỗi khổ đau trong cuộc đời này nó có thể bắt nguồn từ cái thái độ và cách ứng xử tư tưởng như vậy. Chúng ta có thể thấy cái cách biến dạng của cái thái độ loại trừ đó, như là đầu mối của sự sân hận nó nằm ở các chủ nghĩa tôn giáo, nó nằm ở các cái chủ nghĩa tức là chính trị, nó nằm ở cái đảng phái này đảng phái nọ, nó nằm ở chủ nghĩa này chủ nghĩa kia, học thuyết này học thuyết nọ. Là bởi vì nếu như một cái chủ nghĩa mà chấp nhận những cái chủ nghĩa khác thì bỗng dưng là cái người tuyên dương cái chủ nghĩa này sẽ không bao giờ có những học thuyết đó là không à. Mà trên thực tế đó, khi một chủ nghĩa mới nào nó được xuất hiện, lúc bây giờ cái đối tượng gọi là công kích, đối tượng đả phá, đối tượng chỉ trích của nó là những học thuyết, là những cái chủ nghĩa mà thành công nhất. Nó phải lật được cái mặt trái của chủ nghĩa đó để gì, để chứng tỏ rằng là mình là đúng còn cái kia là sai. Cho nên thái độ loại trừ như vậy đó, nó là một thái độ gọi là vạch lá tìm sâu. Nó làm cho chúng ta có thể nhìn thấy gọi là một cái cục kèn trên mắt của người kia, trong cái đó một cái đống rác trước nhà của mình lại làm lơ. Và cái thái độ đó là một thái độ làm cho mình đó, khó cái cơ hội để nhìn thấy được lỗi lầm của mình, để nhìn thấy những cái sai trái của mình, để nhìn thấy những cái không hay không tốt. Thái độ gọi là loại trừ nó cũng đặt con người trong một cách thế, đó là không bao giờ chấp nhận kẻ thù. Và bởi vì họ nghĩ rằng là kẻ thù đã mang lại cho họ tất cả những nỗi khổ đau, đã làm cho họ sụp hết tất cả những cái thành công, cái địa vị, cái chức tước, cái hạnh phúc ở trong quá khứ, và người đó phải làm lại bằng một cái tay không, đó là từ một cái đỉnh cao trở thành một cái vực thẳm, tức là vươn lên từ vực thẳm, do từ cái vực cao mà mình đã bị đánh mất. Cho nên cái lòng thù hận đó nó chính là một cái gì đó mà làm cho con người khó có thể quên đi được. Lắm nếu như cái sự thành công của chúng ta trong quá khứ đó ít thì sự thù hận nó có thể theo đó nó giảm đi, còn sự thành công của chúng ta nhiều chừng nào mà bây giờ chúng ta không còn gì cả thì bỗng dưng cái nỗi thù hận đó nó được chồng chất. Chúng ta thành công 10 thì chúng ta thù của 10, chúng ta thành công 8 chúng ta thù 8, do đó chúng ta sẽ không bao giờ có được một thái độ đó là mình rộng lượng tha thứ người khác, mình bỏ qua những lỗi lầm của người khác trong quá khứ, mình có thể ngồi với cái kẻ thù của mình tạo được là hạnh phúc cho mối quan hệ lặng lặng khổ đau giữa chúng ta và những người khác. Thái độ của con người là như vậy. Nhưng mà đối với tinh thần của nhà Phật thì quý vị thấy là Đức Phật chưa bao giờ gọi là kết án Đề Bà Đạt Đà, Đức Phật cũng chưa bao giờ gọi là lên án những kẻ nhất sinh đề, tức là những người không tin nhân quả, những người tạo tội lỗi, những người gọi là gây cản phá con đường thiện, những người gọi là trở thành một cái quả bom của con đường Bồ Tát. Mà Đức Phật ngược lại là bằng cái tình thương và trợ giác, Đức Phật thọ ký cho những đối tượng đó sẽ trở thành Phật trong tương lai. Chúng ta thấy đây là một tinh thần rất là từ bi và trợ giác không ạ? Nó không chỉ đơn thuần là từ bi, bởi vì từ bi trong trường hợp này nó chưa phải là giải pháp. Nhưng mà trợ giác ở chỗ là nếu những con người xấu xa đó, những con người gây khổ đau đó, những con người gọi là mang lại cái vết hằn của sân hận trong cuộc đời đó mà không được chuyển hóa thành Phật thì cái khổ đau của xã hội này càng gia tăng không ạ? Cho nên tốt nhất là khi cho họ thành Phật, dĩ nhiên là mình nhìn thấy được ở mặt tích cực của họ ở trong tương lai, là bởi vì mỗi con người như vậy đều có cái chất liệu giác ngộ mà Đức Phật gọi là Phật tính. Cái chất liệu, cái tinh thần Phật tính này nó làm những con người đến một lúc nào đó nhìn thấy được những cái gì trong quá khứ mới là sai lầm, nhìn thấy được những cái nỗi đau khổ mình đã tạo ra cho người khác, nhìn thấy được gọi là cái con đường của sự vươn lên, con đường của sự cách tâm, cho nên mình cảm thấy hối hận, lương tâm mình có thể bị dày vò cắn rứt, và lúc đó mình có thể làm là cái việc tốt. Và có thể nếu người đó là một người tự ái, họ có thể không nói rằng là họ đang hối hận về những việc tội lỗi mà họ đã tạo cho người khác, nhưng mà hành động của họ, nếu chúng ta chịu khó quan sát cái cách thức của họ dấn thân trong cuộc đời, nếu chúng ta chịu đấy, bỗng dưng nó có một chất liệu của sự thay đổi rất là lớn, bỗng dưng nó khác với lại những cái bình thường. Và ở trong trường hợp đó, chúng ta có thể dễ dàng mở lòng mình ra để mình đón nhận người kia, để mình có thể xem người kia như là một người bạn, và do đó cái khổ đau nó sẽ có thể biến mất đi. Ở trong nhà Phật đó, nếu như không biết cách đó, chúng ta có thể gọi là đặt mình trong một cái thế gọi là không tương nhượng với người khác. Khi mà mình gọi là đang favor về một cái tông phái, một cái tông chỉ, một cái giáo nghĩa, một cái ngôi chùa hay là một vị thầy nào đó, rồi mình có thể lập bè phái, mình có thể kháng cự với những người tu tập theo các môn khác với mình, tu tập theo một cái học thuyết nó khác với mình, hoặc là có những cái giống đó là với mình. Cho nên đó, không khác mình cũng là những con người đang sống bằng một cái thái độ và cách ứng xử của sự loại trừ giữa chúng ta và những người xung quanh, và nhất là đối với những người gọi là pháp hữu, những người đồng đạo, những người gọi là cùng chia sẻ cái giá trị an lạc hạnh phúc từ cái giáo lý của Đức Phật. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể tu tập bằng cách đó là chúng ta quan niệm rằng cái sự đa quyên trong cuộc đời là cần thiết. Cái thái độ của người khác nó tạo thành một cái vẻ phong phú, và chính vì vậy mà Đức Phật đã nói rằng là cái pháp môn á, ở trong cuộc đời có thể 84.000, một con số tượng trưng số nhiều, có nghĩa là chúng ta có thể tiếp cận chân lý, chúng ta có thể đi trên những con đường, chúng ta có thể đạt được giá trị của an lạc hạnh phúc bằng nhiều cách thế khác nhau. Đừng bao giờ áp đặt người khác phải theo cách thế của mình thì mới đúng, còn đi ngược cách thế của mình thì nó trọng. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ có phương pháp của mình là số 1, còn cái tông chỉ, cái pháp môn của người khác là số 2, số 3, số 4. Và nếu chúng ta mang cái tâm niệm gọi là như vậy thì chúng ta đang trở thành những con người của sự loại trừ. Chúng ta loại trừ người khác một cách trực tiếp, hoặc là chúng ta loại trừ khác một cách gián tiếp. Thái độ loại trừ đó nó có thể làm chúng ta dễ dàng tặng người khác những cái mũ, không à? Cái mũ này hoặc cái mũ nọ, cái mũ của học thuyết, cái mũ của chủ nghĩa, có mũ của những con người mà khi mà nghe đến cái mũ đó là người ta có thể nổi cáo, có thể sân hận, có thể bực tức, có thể không vui. Vậy do đó cái cách thức tu tập của nhà Phật đó là chúng ta phải chấp nhận rằng cái chân lý có thể được tiếp nhận bằng nhiều cái con đường khác nhau, cái hạnh phúc đó có thể đạt được bằng nhiều cách thức khác nhau. Cái giá trị của con người nó nằm ở chỗ là nó khác, nó trở thành một cái đặc thù, nó trở thành một sự đóng góp, nó trở thành một cái gì đó mà con người có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau rất là cao. Cho nên với một cái thái độ đa quyên về tu tập, đa quyên về tôn giáo, đa quyên về hành trì, đa quyên về pháp môn á, nó làm cho con người trở nên gọi là rất là bao dung, rộng lượng, tha thứ, và không bao giờ gọi là mô người khác vào một cách thế chấp nhận mình mà không được gọi là chấp nhận người khác. Tương tự như vậy, chúng ta phải biết rằng là một cái người tu thì hầu như cái tâm chỉ của họ là Phật pháp không ạ. Nếu như những người tu có một cái chủ nghĩa để lựa chọn thì cái chủ nghĩa đó là đạo Phật. Nếu như người tu đó có một học thuyết để đi theo thì học thuyết đó là Phật pháp. Nếu người tu cần phải có một cái gì để quyết định đó, thì đó là cái quyết định của con đường đạo đức và tự giác mà Đức Phật đã dẫn thân, Đức Phật đã ban tặng. Cho nên là chúng ta không nên tặng cho người tu những cái chiếc nón lá, chiếc nón cói hay những cái mũ này mũ nọ, nguy hiểm lắm. Là bởi vì bản chất của nhà sư là đầu trọc không ạ. Cạo đầu trọc hết trơn, nửa tháng cạo một lần rồi, tức là tóc người ta còn không muốn giữ, huống hồ là những cái nọ. Do đó nếu không khéo cộng thêm cái nhiệt tình nữa, chúng ta có thể gây ra những cái nghiệp khẩu rất là nặng. Chúng ta trở thành những con người xuyên tạc những bậc cao tăng, chúng ta trở thành những con người xuyên tạc những vị thiền sư, chúng ta trở thành những con người xuyên tạc những con người dấn thân phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Cho nên đi theo tinh thần của nhà Phật á, chúng ta nên bỏ thái độ loại trừ và độc tôn. Để chi? Để chúng ta có thể nhìn thấy được cái giá trị của người khác, để chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự đóng góp của người khác. Người kia có thể là một con người xấu, người kia có thể là một con người đi trên học thuyết mà chúng ta không thích, nhưng mà hành động, sự dấn thân, giá trị phục vụ của họ nếu là tốt, chúng ta phải học theo. Chúng ta thấy có một bài học rất là hay trong Đạo Phật, đó là thiện tài đồng tử đã từng đi tham vấn học hỏi với 53 vị thầy khác nhau, xuất thân từ nhiều trường phái, nhiều học thuyết, nhiều chủ nghĩa, và những trường phái học thuyết chủ nghĩa này đối lập với nhau hoàn toàn, mà thiện tài vẫn có thể xem họ là những vị thầy của mình ở trong một cái lĩnh vực tốt nào đó để mình học, rút những cái tinh ba, rút những cái hay cái tốt về trong con người của mình để mình được tiến hóa. Cho nên đó là một cái bài học rất là hay, một bài học rất là rộng mở, một bài học mà mình có thể nhìn cuộc đời này bằng cả một cái vũ trụ mà nó vốn có, chứ mà nhìn một bằng bậc ống dòm của sáu chữ A Di Đà Phật, hay là nhìn ống dòm của thiền, hay là nhìn ống dòm của một cái tâm phái nào đó, rồi tất cả cái bầu trời còn lại ngoài cái thiền, ngoài tịnh độ, ngoài mặt tông, chúng ta không còn biết gì đến biểu Phật pháp là gì nữa. Trong khi đó Đức Phật nói pháp đến 49 năm, rồi là mấy ngàn bài kinh, mấy chục ngàn trang sách Đức Phật đã để lại. Mà đôi lúc nếu chúng ta nhiệt tình với một pháp môn nào đó mà chúng ta không có được cái nhìn bao dung và vắng bóng của sự loại trừ, lúc bây giờ chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để tiếp xúc được cái nguồn chân lý phi diệu của Đức Phật, như là một điển pháp, như là một mưa pháp, như là một sửa pháp, như là một cái nguồn của an vui và hạnh phúc. Cho nên đến với Đạo Phật chúng ta phải có một cái nhìn rộng lượng, bao dung, tha thứ, đón nhận người khác, chấp nhận người khác và nhìn người khác như là một cái gì đó bổ sung, hỗ trợ cho những gì mà mình chưa có, cho những gì mình đang còn thiếu, cho những gì mà mình có thể gọi là cần phải có ở hiện tại hay là ở trong tương lai. Cái gốc rễ thứ tư của sự sân hận nó gắn liền với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của một dân tộc. Thông thường cái truyền thống là một cái gốc rễ liên hệ đến sự sống, cái cách thức, cái phong độ của con người, của cộng đồng, của quốc gia. Và do đó khi những cái này mà nó đụng độ với nhau, nó có thể tạo thành một sự xung lực rồi triệt tiêu theo một cách thức như chúng ta đã vừa phân tích. Cho nên khi mà chúng ta có dịp đi tham quan những cái nền văn hóa của nước khác, chúng ta phải tham quan bằng một cái nhìn đặt mình như là một con người được sinh ra từ nền tảng của văn hóa đó. Lúc bây giờ cái sự kháng cự chống lại cái nền văn hóa khác với nền văn hóa của mình, nó sẽ bị gián bỏ. Và bất cứ nơi nào chúng ta có mặt, chúng ta vẫn có được cái chất liệu của sự an vui, chúng ta vẫn có được ý nghĩa của sự hạnh phúc, chúng ta vẫn có được những sự hòa hợp, chúng ta vẫn có sự tương thân, chúng ta vẫn có thể đồng hành với những người đó. Mặc dù cái bản chất văn hóa, phong tục tập quán ở nơi này và ở nơi mà chúng ta được sinh ra đó, nó khác nhau một trời một vực. Những cái năm thập niên 90 thì rất nhiều tu sĩ Việt Nam có cơ hội sang Ấn Độ để tu học. Và chúng ta biết rằng đây là một đất nước của gọi là rất nhiều nền văn hóa khác nhau, bởi vì nó là cái nơi đã sinh ra rất nhiều tôn giáo ở trên thế giới, rất nhiều học thuyết. Và do đó khi qua đây chúng ta sẽ đối đầu, chúng ta sẽ giáp mặt, chúng ta sẽ va chạm với nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Nếu chúng ta lấy mình làm cái trục xoay để nhận định đánh giá các giá trị đó, thì lúc bây giờ chúng ta có thể bị rơi vào trạng thái đó là nội cáo, bị sốc. Có lẽ là những cái người mà viết những cái sách du lịch đầu tiên là những người mà rất là hiểu cái tinh thần nhà Phật. Họ đã dùng những cái cuốn sách gọi là hướng dẫn du lịch đó bằng một cái từ gọi đó là culture shock, cái cuốn sách về văn hóa, cái điện dục về văn hóa, cái va chạm về văn hóa, cái sự khác biệt về văn hóa, nó trở thành cái nền tảng của sự sân hận, của sự xung đột, của sự đấu đá, của sự tranh giành quyền lợi mà chúng ta đã thấy ở trong lịch sử của nhân loại trong rất nhiều ngàn năm vừa qua. Ở bên Ấn Độ nó có một cái phong tục, và cái đó được xem như là một cái lễ hội văn hóa mang tên là Holy Festival, tức là cái lễ hội gọi là thánh thiện, cái lễ hội gọi là tôn giáo rất là hay. Thì trong cái ngày lễ hội này đó, thì tất cả những người theo Ấn Độ giáo phải chuẩn bị cho mình một thái độ là chúa nhận những cái sự dơ dáy của người khác dành cho mình. Cho nên họ phải mặc một bộ đồ cũ. Để gì? Để khi ra ngoài đường đó, người ta mến mình nhiều chừng nào, người ta thương mình nhiều chừng nào, thì người ta tạt nước màu lên người của mình nhiều chừng đó. người ta có thể lấy bột màu gọi là xoa trên đầu mình, trên mặt của mình, làm cái hình thù của mình rất là ghê tởm, rất là xấu xí, rất là tệ nạn. Mà nếu chúng ta không hiểu được cái bản chất nhân quả của Ấn Độ giáo, chúng ta có thể dễ dàng bị nổi cáo. Có một vài gọi là sinh viên Việt Nam đã bị nổi cáo là bởi vì tưởng rằng người ta gọi là biếm nhã mình, tưởng rằng người ta khinh khi mình, tưởng rằng người ta gọi là hại mình, tưởng rằng người ta gọi là làm cho mình bị xấu hổ trước mặt người quần chúng. Cho nên cậu thanh niên đó đã kháng cự. Và từ đó đó, cái từ mà người Việt Nam sử dụng cho cái lễ hội này á, được biến dạng đó là Dirty Festival. Tức là thay vì đó là Holy thì trở thành Dirty, một cái lễ hội dơ, một cái nền nhân quả mà tạo thành cái màu sắc mà nó không có làm cho người khác cảm thấy là thoải mái, thích thú được. Sự kháng cự về các nền nhân quả đó, nó tạo thành cái xung lực đối đầu giữa các ý thức hệ ở trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai. Chúng ta có thể gọi là nhìn người khác bằng cái bản sắc đặc sắc của người đó. Cái sự khác biệt trong trường hợp này á, nó không được gọi là diễn ra theo một cách thế là loại trừ như vừa trình bày, mà nó phải được diễn ra theo một cách thế là bổ sung, hỗ trợ cho nhau để cho tất cả cùng có được cái nét đẹp, để cho tất cả đều cùng có một giá trị. Nếu chúng ta nhìn vào cái lãng hoa này, chúng ta thấy là rất là có tất cả là bốn màu sắc. Cái hoa gọi là màu vàng, cái hoa màu đỏ, cái hoa màu trắng, rồi cái hoa gọi là vừa có đỏ vàng trắng xen kẽ, rồi đây là những cái chiếc lá màu xanh. Và nếu như chúng ta thấy rằng là tất cả những cái hoa này có cùng một màu, hoặc là màu trắng, hoặc là màu vàng, hoặc là màu đỏ, hoặc là màu xanh, thì nó không còn tạo thành một vẻ đẹp nữa, không ạ? Cho nên cái trắng nó hỗ trợ cái đỏ hỗ trợ cái vàng hỗ trợ cho cái đen hỗ trợ cho cái xanh. Cái thứ hai nữa, phải có cái cao, cái thấp, cái mập, cái ốm, cái héo, cái tươi, cái chín, cái phụ, rồi cái ánh sáng nhiều, cái ánh sáng ít, nó tạo ra cái sự tương phản, và chính sự tương phản này nó tạo thành cái hệ giá trị. Như vậy là chúng ta phải thấy rằng là cái bản chất nhân quả đó, nó là một cách thức là hỗ trợ cho nhau. Chính vì vậy mà cái tổ chức Liên Hợp Quốc đó, đã kêu gọi các truyền thống nhân quả trên thế giới phải giữ nguyên cái bản sắc nhân quả của mình, đừng để cho cái bản sắc đó bị diệt chủng. Đừng để cho cái bản sắc đó bị gọi là biến dạng, đừng để cho bản sắc đó bị mất mát trong những cái cuộc gọi là giao lưu văn hóa, xung đột văn hóa, gọi là tiếp xúc văn hóa giữa đất nước này với một đất nước khác. Chúng ta thấy là khi mà hai nước có một cái quan hệ mậu dịch với nhau, hay là quan hệ giáo dục, quan hệ đối tác, quan hệ nghệ thuật, văn học, văn ngăn, thì bây giờ cái sự tương tác nó sẽ là diễn ra theo hai chiều. Nếu cái nền văn hóa trong nước này đã lớn đó mà, thì lúc bấy giờ nó ảnh hưởng cái nền văn hóa kia. Đó là trường hợp của Trung Hoa, ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, gọi là Mông Cổ, Tây Tạng, vân vân, và những nước còn lân cận xung quanh đó, mà thậm chí ngay cả Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Đó. Còn những cái nước mà văn hóa lớn giống như là Ai Cập, có thể là ảnh hưởng những cái vùng Trung Đông, những vùng liên hệ đến nó. Hoặc là những nước như là Trung gọi là Ấn Độ thì nó ảnh hưởng đến Bhutan, rồi Nepal, rồi Sikkim, rồi Miến Điện, rồi những cái nước là liên hệ Bangladesh hay là Pakistan, vân vân. Từ cái sự mà tương tác qua lại, một cái nổi một cái chìm, một cái gọi là tác động, một cái gọi là bị động, một cái là ảnh hưởng, một cái bị ảnh hưởng, nó được diễn ra theo một cách thức là trong cái nền văn hóa, trong cái lịch sử văn hóa của thế giới nó là như vậy. Cho nên nếu chúng ta gọi là không nhìn cái nền văn hóa khác như là một sự hỗ trợ bổ sung cho nền văn hóa của mình đang sống, thì lúc bây giờ cái thái độ kháng cự, cái thái độ chống đối, cái thái độ gọi là tiêu diệt, cái thái độ hủy diệt, nó sẽ là một cái gì đó mà chúng ta làm mà chúng ta không gấp tại. Cái nền văn hóa Trung Hoa là một cái nền văn hóa rất là đẹp, nhưng mà các vị vua Trung Hoa đã làm những cái chuyện mà nó không đẹp về văn hóa. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng đấu sách cho học trò để gọi là phủ định, để hủy diệt hết tất cả những nền văn hóa đẹp mà các ông vua trước đó đã có, các ông vua liên bang đã có, các ông vua của những nước chư hầu đã có. Rồi ở Việt Nam cũng vậy, tức là cái vị vua sau này xóa sổ cái vị vua trước, xóa sổ hết những cái công trình, cái sự nghiệp, cái đóng góp của vị kia đã để lại. Để gì? Để trong cuộc đời người ta chỉ nhìn thấy mình là số một, mình là ngôi sao bắt đầu, mình là bầu trời, mình là vũ trụ. Còn những người còn lại là không gì cả. Cho nên là thái độ kháng cự trước những sự khác nhau về văn hóa đó, nó trở thành cái sự xung đột ý thức hệ, nó xung đột về cái chủ nghĩa, về học thuyết, về quốc gia, về liên quốc gia, về liên minh, về gọi là liên hành tinh có thể có trong tương lai. Như là những cái phim mà khoa học diễn tưởng của Mỹ đã đặt ra chúng ta một cái khả thể là sau này các gọi là liên hành tinh là nói cái bây giờ đánh cái hành tinh của chúng ta thì chúng ta phải làm cái gì. nó có những cái thế đó mà chúng ta có thể nghĩ rằng là nó là chuyện có thể xảy ra được. Cho nên nó là cần phải tiếp nhận cái nền nhân quả khác theo một cách thức mà cái lòng của mình có thể quan hỷ. Mình học thêm được một cái tinh hoa, mình thiết biết thêm một dữ liệu, mình có thêm được một cái nội dung, mình có thêm một cái giá trị mới thì hay vô cùng. Người nào đó đã từng phát biểu, một người mà biết hai ngôn ngữ thì giá trị bằng hai người. Thì tương tự chúng ta có thể áp dụng công thức đó. Một người mà biết ba nền văn hóa khác nhau thì người đó được xem là người có ba quốc tịch, mặc dù chỉ có một cái passport, nhưng mà người đó có thể ứng xử đối tác với ba người kia một cách rất là hòa bình, một cách rất là an vui, một cách rất hạnh phúc. Và do đó cái sự sân hận và sự khác biệt không bao giờ có cơ hội để xuất hiện. Cho nên đối tác trước những cái sự khác biệt về văn hóa nó đòi hỏi đến cái tầm nhìn của chúng ta rất là nhiều, nó đòi hỏi đến cái sự rộng lượng bao dung của chúng ta rất là lớn, nó đòi hỏi đến sự hiểu biết của chúng ta, cái sự chấp nhận của chúng ta đối với những cái gì nó khác với mình. Còn bằng không, mình buộc người ta phải giống với mình, còn không giống mình sẽ loại trừ, mình sẽ hủy diệt, mình sẽ khống chế, mình sẽ đối tác, mình sẽ đối đầu, thì dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến những cái sự xung đột, đổ vỡ và khổ đau có thể có mặt từ đó. Thì hôm nay chúng tôi xin trình bày là một vài cái góc cạnh liên hệ đến gốc rễ của sự thù hận và tranh chấp trên tinh thần những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Nếu có thời giờ thì chúng tôi sẽ có thể trình bày tiếp tục vào ngày mai, đó là những cái gốc rễ khác của sự sân hận, để chúng ta thấy được rằng là cho đến lúc nào mà mình chưa có cái sự mạnh dạn nó buông cái nỗi sân hận của chúng ta, thì lúc đó chúng ta vẫn còn có thể được gọi là bệnh nhân của tâm thần, bệnh nhân của phiền não, bệnh nhân của nghiệp lực, bệnh nhân của sự thiêu đốt, bệnh nhân của sự đối tác gọi là quỷ diệt lẫn nhau. Và do đó cái khổ đau nó sẽ tiếp tục diễn ra. Và nếu tất cả chúng ta là những con người sống bằng cái thái độ của sự sân hận thì cuộc đời này chính là một cái bệnh viện rất là lớn. Cái bệnh viện đó nó có thể là không đủ chỗ để chứa thuốc của nó không đủ chỗ để mà chữa làm chúng ta. Hàng trăm tôn giáo có thể có ra đời tiếp tục, mà nếu chúng ta không có buông bỏ sự sân hận, sự thù đạo, cái sự thù hận, thì lúc bấy giờ các tôn giáo có mặt nó cũng trở nên là vô giá trị. Và vậy đó, trên tinh thần lời dạy của Đức Phật là chúng ta phải tìm đến những cái chất liệu của sự quá dài. Mình phải tinh nguyện tháo ra cái nội kết, cái gút giữa chúng ta và những người khác. Và trên tinh thần Bồ Tát Đạo đó, mình có thể gọi là ôm phần lõi về phía bên mình, để mình buông cái khổ đau mà người kia đang tạo cho mình một cách cố ý. Dĩ nhiên là trong chiến tranh, tất cả những binh sĩ, tất cả những người lính được đào tạo để giết người khác mà. Trên tinh thần của chủ nghĩa yêu nước, của chủ nghĩa dân tộc, của chủ nghĩa này chủ nghĩa nọ, cho nên á mình vẫn có thể hiểu được tại sao họ làm những chuyện độc ác với mình. Do đó trong chiến tranh á, khó có thể nói là có một cái chiến tranh gọi là của lương tâm. Khó có thể nói có chiến tranh nào nó thuộc về thiện hoàn toàn, nó cũng không có chất liệu này, cũng có chất liệu kia. Và người ta có thể vận dụng các cách thức tra tấn rất là tàn nhẫn dã man đối với kẻ thù của mình, giống như cái cách thức mà lính Mỹ đã tra tấn là những tù dân của Iraq. Và nếu như chúng ta đặt ra một cái giả thuyết các tù nhân của Mỹ bị Iraq bắt thì có lẽ là họ cũng có những cách thức gọi là tàn nhẫn khác, có thể là không cởi truồng, có thể không làm cho người kia bị gọi là mất mặt, nhưng mà có thể bầm xương nát thịt, giống như chúng ta đã từng được báo chí để đưa tin đó mà. Đó. Cho nên là cái sự tàn nhẫn trong chiến tranh nó là một cái chất liệu mà nhìn từ góc độ nhà Phật là chúng ta đang giết lẫn nhau. Mà nếu hiểu từ góc độ của quá khứ nữa đó, thì tất cả mọi con người nam trong cuộc đời này đã từng là cha của chúng ta, đã từng là ông của chúng ta, là chú, là bác, là anh, là em, là cháu, là chắc của chúng ta, thì có lẽ là chúng ta sẽ không nỡ lòng làm những chuyện đó. Và những người mẹ là mẹ, những người nữ là mẹ, là bà, là cô, là dì, là thím, là mợ, là chị gái, là em gái của chúng ta, là cháu gái của chúng ta, thì có lẽ chúng ta cũng không nỡ lòng gọi là hành hạ tàn sát những người gọi là khác với lệ của mình từ một cái chuyển tiến của chủ nghĩa thức hệ này hay là chủ nghĩa ý thức hệ nọ. Cho nên tinh thần nhà Phật là một cái tinh thần mà dạy chúng ta sự quá giải. Dĩ nhiên là muốn quá giải đó, mình phải mang cái chất liệu của các vị Bồ Tát. Mình thương cái kẻ đã mang lại tội lỗi cho mình, mang lại cái khổ đau cho mình, để chi mình tạo cho họ một cái cơ hội, mình tặng cho họ một chiếc thuyền để họ có thể vờ qua được bờ của hạnh phúc, mình tặng họ một chiếc phao để họ có thể lội trong cái biển gọi là khổ đau của thù hận, mình có thể tặng cho họ chiếc máy bay nếu mình có lòng từ bi lớn nữa, để họ có thể vượt đến cái đích điểm một cách rất là an lạc. Cho nên đừng bao giờ đặt người khác vào một cách thế là không còn lối thoát nữa. Và vậy đó, nó là một trong những cái thái độ rất là khôn ngoan của nhà Phật để hóa giải cái gốc rễ của hận thù từ ngay những cái nền tảng mà nó bám rễ, nó sống, nó tồn tại, nó phát triển, nó vươn lên. Và dĩ nhiên cái quan trái của nó là khổ đạo chứ không phải là của hành
thù. Thân hận với cái nhiều đủ để làm sao chuyển hóa thân hận như thế nào, con xin kính cung thỉnh thầy Hoan Hỷ giải đáp trên câu hỏi cho Nina 2015.
Đây là một câu hỏi rất là hay. Ở trong kinh Luận Nghiêm, Đức Phật có đặt ra cái giá trị của sự sống trên cái góc độ của cảm xúc, của nhận thức và của tự giác. Các cái tầng lớp của tâm lý con người được chia ra làm 5 cấp. Cái cấp thấp nhất đó là dục tính. Cấp thứ hai đó là cảm tính. Cấp thứ ba đó là tưởng tính. Cấp thứ tư là nhận thức tính. Và cấp thứ năm đó là tuệ tính. Thì cái con người mà nằm ở cái cấp độ thứ hai đó là cái cảm xúc mạnh đó, thì bỗng dưng là cái nhạy cảm của họ rất là cao. Họ có nhạy cảm về con mắt, họ có nhạy cảm về cái lỗ tai, nhạy cảm về cái lỗ mũi, của cái lưỡi, của cái thân xúc chạm và của cái ý tưởng nhận định đánh giá về những cái gì mà người ta đối tác với họ một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Cho nên đó, trong thực tế cuộc đời đó, có những cái nỗi khổ đau á, nhiều khi nó không bắt nguồn từ cái thực tại của vấn đề mang lại cho chúng ta, mà nó bắt nguồn từ cái cách thức mà chúng ta tiếp nhận vấn đề, lý giải vấn đề, nhận định vấn đề, đánh giá vấn đề. Và cái đó nó cộng với cái cách chúng ta suy diễn về thái độ động cơ của người kia đối với mình. Do đó có những cái đó người kia không mang cho mình khổ đau, không làm cho mình khổ đau, nhưng mà mình nghĩ là người kia cố tình, cho nên cái sự khổ đau mà nó gia tăng gấp bội. Cái người mà có một cái nhạy cảm về cái cách ứng xử, lời nói, việc làm của người khác là một người nói theo nhà Phật đó, là chưa được may mắn. Là bởi vì có những cái người ta nói băng quơ thôi, mình tưởng rằng người ta ám chỉ mình, rồi về mình buồn, mình tủi, mình bị phân biệt đối xử, rồi mình cảm thấy cao có, mình bực dọc. Và những người đó không có được cái chất liệu của sự buông xả, lúc bây giờ cái sự thù hằn hay là cái nội kết của người đó đối với cái người trực tiếp hoặc là gián tiếp liên hệ đến nó bị ách tắc lên. Do đó cái sự truyền thông trong trường hợp nó sẽ bị trở ngại, và những nhịp cầu giữa người đó và người kia nó bị chặt đứt. Cho nên cái khổ đau nó trở thành gọi là quấn quýt giữa hai bên. Do đó đó, theo Thích Thanh Nhà Phật đó, thì chúng ta phải tìm một cái chất liệu, đó là chúng ta có thể nghĩ đến cái động cơ của người khác. Chúng ta có thể phân tích là tại sao người kia có thể có một cái lời nói làm cho mình không vui. Chúng ta có thể gọi là đặt ra những tình huống để giúp cho cái tâm của mình nó có thể dễ dàng tha thứ, có thể dễ dàng bỏ qua, có thể dễ dàng không có bị lận đận. Cho nên chúng ta phải tìm đến những cái động cơ thật là tốt mà người kia có thể có hoặc là người kia có thể không. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ đặt vào cái tình huống tiêu cực là người kia hoặc là cố tình làm chúng ta điều xấu này, điều xấu nọ. Thế như vậy là cái tâm lý đó là một cái tâm lý để tháo gỡ cái nội kết của chúng ta với người kia trên nền tảng của cảm xúc mạnh quá. Là bởi vì cái người cảm xúc mạnh là cái người chịu khổ đau nhiều, cười nhiều thì buồn cũng nhiều, hoặc là cười nhiều, cười dễ thì khóc cũng dễ dàng kéo theo. Cho nên người đó là một cái người mà nó có thể có những cái phản ứng rất là nhạy cảm. Thông thường á, những người nghệ sĩ, các ca sĩ, các diễn viên điện ảnh, cái mức độ nhạy cảm họ nó bén hơn những người khác, là bởi vì họ đã từng sống với những ánh đèn mờ, họ từng sống với những cái tràng vỗ tay, họ đã từng sống với những sự khen ngợi ca tặng, họ đã từng sống gọi là dưới gọi là cái sự vinh quang của những cái thước phim, của những cái tờ báo chí, của những cái đài phỏng vấn, vân vân. Cho nên cái mức độ nhạy cảm của họ rất là lớn. Cho nên đó là mình phải gọi là tu một cái phương pháp mà Đức Phật dạy là mình nhìn thấy cái động cơ tốt của người khác trong bất cứ một cái tình huống xấu nào, để gì? Để mình dễ dàng bỏ qua, để mình không chứa lại những cái mặc cảm, những cái trầm cảm, những cái khổ cảm, những cái bi lụy, những cái khó chịu, những bực dọc, những tức tỏi. Và đó là một cách thức mà mình có thể gọi là quan niệm như mình đang làm một cái chức năng trị liệu cái cơn bệnh gọi là cảm tính nhạy quá của mình. Cho nên khi mình nói mình nhìn thấy được cái động cơ tốt từ những cái xấu của người khác á, mình nói là mình thương người khác, chứ thực ra là mình đang thương chính mình. Bởi vì nếu như mình không quan tháo gỡ, không quá giải, thì cái trầm cảm này, cái mặc cảm này nó sẽ trở thành một cái viên đạn, nó bắn như mình giống như một viên đạn AK, nó bắn liên tục, hoặc nó có thể trở thành một cái dây lò xo, nó bung tới, nó đàn hồi tới, nó đàn hồi lên, nó nhảy qua, nó nhảy lại, nó làm cho mình trở thành ngựa là giống như một cái con lật đật, hoặc là giống như là một cái bung sung vậy đó. Mình bị giật, bị khống chế, bị chi phối, và mình làm theo cái mà nó muốn thay gì, mình phải làm, mình kiềm chế những gì mình cần phải làm.
Cho nên thái độ nhạy cảm là một cái kẻ thù của sự tiến bộ. Cái nhận thức biết về những cái chuyện xấu của người khác, cái nhạy cảm biết về những cái không đẹp của người khác, cái nhạy cảm biết về những cái chưa hoàn thiện của người khác đó, nó không phải là một cái tốt, mà là một cái rất là xấu, mà một cái là một cái mà có thể mang cho mình rất nhiều cái phiền não. Cho nên trên con đường dấn thân, trên con đường tu tập, hoặc là trong tất cả các mối quan hệ, thì Đức Phật phải dạy chúng ta gọi là đôi lúc mình phải làm lơ. Mình phải làm lơ, tức là có mắt mà mình làm lơ như là mình không thấy, có lỗ tai như mình làm lơ như mình không nghe. Và trạng thái làm lơ này đó, nó khác với trạng thái chúng ta gọi là bịt cái mắt mình lại, giống như đập chẳng lông, hay là luôn cả hai mắt, hay là chúng ta bịt những lỗ tai giống như ở trong các bộ phim. Hoặc còn như vậy, chúng ta có thể nghe tất cả, chúng ta có thể nhìn thấy tất cả, nhưng mà ta giả vờ gì không thấy không nghe. Để gì? Để tất cả những cái trạng thái phiền não bực dọc tức tối đó, nó không có cơ hội để chinh phục mình, nó không có cơ hội để mà khống chế mình, nó không có cơ hội để làm cho mình bị đau, bị nhói, bị nhức, bị lầy, bị lõi, hoặc là bị sinh bùng, rồi làm cho mình bị là chững trở lại ở trong sự tiến thủ, hay là ở trong sự phát triển, hay là trong sự vươn lên của mình ở trong cuộc đời. Cho nên thái độ là một cái gì đó rất là quan trọng. Đó, mình có thể có cái nhạy cảm đó là bởi vì mỗi người được sinh ra mà nó mang hết tất cả những cái tập quán, thói quen, hành động, cách ứng xử của chúng ta ở trong nhiều đời kiếp về trước. Và nếu trong nhiều đời kiếp trước chúng ta là những con người đã từng nhạy cảm, thì bỗng dưng khi sinh ra cái mức độ nhạy cảm của chúng ta nó lại bén hơn những người khác. Và do đó cái sự khổ đau của chúng ta với người kia nó rất là dễ dàng. Cho nên Đức Phật dạy như gì chúng tôi vừa trình bày có thể tóm lại bằng hai cách. Thứ nhất là chúng ta cố tình nhìn thấy cái động cơ tốt từ những hành động xấu của người kia để chúng ta bớt đau. Cái thứ hai đó là chúng ta phải nghĩ rằng là mình phải buông, đừng có chấp trước, đừng có bị vướng mắc, đừng có mặc cảm với người kia, là một cái cơ hội để chữa cái bệnh gọi là trầm cảm của mình, để chữa cái bệnh ức cảm của mình, để chữa cái bệnh ấm ức của mình, để chữa cái bệnh bực dọc tức có của mình, chứ không phải là giúp cho người khác gì cả. Cho đến lúc nào mà mình chưa có mạnh dạn để phóng thích những cái cảm xúc đó, thì lúc đó mình đang còn hành hạ nó, mình đang còn đi đọt nó, mình đang còn chân trị đó, và chân trị đó tức là mình chân trị chính mình, và cuối cùng chúng ta trở thành cái người của khổ đau, thay vì chúng ta phải làm con người của sự hạnh phúc. Xin đọc tiếp câu hỏi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thay mặt cho Nina 2015 thành kính tri ân thầy. Và sau đây là câu hỏi thứ hai của Bảo Minh. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giảng dạy sân hận do đâu mà có, xuất phát từ đâu, loại sân hận nào cực kỳ nguy hiểm nhất?
Sân hận do đâu mà có đó là một câu hỏi rất là lớn. Là Phật thì không có chấp nhận cái nguyên nhân khởi thủy của mọi vấn đề, mà nguyên nhân của mọi vấn đề nó là sự tương thuộc, nó là duyên, nó là nhân, nó là quả, tức là nó tương tác với nhau một cách rất là phức tạp đa chiều giữa chúng ta và người khác một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Hồi nãy chúng tôi đã có dịp trình bày với quý vị về bốn cái gốc rễ, như là một cái từ gọi khác của những nguyên nhân. Có những cái nỗi cao có, những cái bực dọc, có những cái sân hận, những cái thù hận nó bắt nguồn từ cái trạng thái nhận thức sai lầm của chúng ta về người kia, về cuộc đời, về sự kiện, về giá trị, vân vân. Có những cái thù hận, có những cái khổ đau nó bắt nguồn từ cái trạng thái gọi là sợ hãi của chúng ta. Ví dụ như là một cái kẻ bạo động, một cái tên ăn trộm vào trong nhà lấy đồ đạc rồi bị phát hiện, thì bỗng nhiên cái phản ứng của ta là gì? Đó là gọi là phải giết người kia. Bằng không anh ta có thể bị giết, bằng không anh ta có thể bị bắt, bằng không anh ta có thể bị sắc rối ở trong cuộc đời này. Cho nên cái sự bạo động, sân hận, triệt tiêu đối tượng trong trường hợp này là bắt nguồn từ cái nỗi sợ hãi. Sợ hãi về đạo đức, sợ hãi về luật pháp, sợ hãi bị truy tố, sợ hãi bị gọi là trừng trị. Tất cả những nỗi sợ hãi đó làm cho anh ta có thể trở thành một con người của bạo động. Có những cái nguyên nhân nó bắt nguồn từ cái thái độ đặc tôn, thái độ loại trừ, cái thái độ mà chấp nhận chính mình và không chấp nhận người khác. Và đó là một cái thái độ mà chúng ta thường thấy nó bắt nguồn từ các học thuyết, các chủ nghĩa, các tôn giáo, các giáo phái. Tất cả những cái gì nó thuộc về thần tượng cá nhân thì nó đều ít nhiều liên hệ đến cái thái độ tạo ra sự sân hận như vậy. Và nó cũng có những cái trường hợp là do vì chúng ta không hiểu được cái bản chất văn hóa của người khác, chúng ta không hiểu được cái giá trị của người khác, chúng ta không thấy được cái sự đa nguyên như là một cái giá trị, chúng ta không thấy được những cái con đường khác nhau như là một cách thức hỗ trợ cho nhau, chúng ta không thấy được tất cả những cái sự gọi là phong phú trong cuộc đời này chính là cái nhu cầu cần thiết, như là không khí để chúng ta thở, như là áo quần khác nhau để chúng ta mặc, như là các loại thực phẩm khác nhau để chúng ta ăn, như là các loại dạng khác rất là nhiều để chúng ta uống. Và từ đó chúng ta có thể có những thái độ rất là cao có trước cái sự khác biệt của người khác đối với mình mà. Ngoài ra thì nó còn có những cái sự sân hận, những cái sự thù hằn, bực dọc, tức tối, nó bắt nguồn từ cái sự hiểu sai, hoặc là từ cái tình yêu, hoặc là từ những cái hận, hoặc là từ những cái lý do ngoại cảnh, ví dụ như là trời mưa, rồi bị kẹt xe, hoặc là bị trễ giờ, hay là bị người khác làm cho mình trở ngại cá nhân, vân vân, thì tất cả cái đó nó được gọi là những nguyên nhân ngoại cảnh, hoặc là nó có những cái nguyên nhân nó liên hệ đến cái sinh lý, ví dụ như là hôm đó chúng ta mất ngủ, hoặc là chúng ta không có được cái điều kiện tốt để mà đáp ứng lại với sự thay đổi nhiệt độ, khí hậu thời tiết, thì bỗng dưng con người chúng ta có thể dễ dàng cao có, hoặc là chúng ta có những cái chứng bệnh đau bao tử, hoặc là chúng ta có những cái chứng bệnh của thân thể vật lý, thì bỗng dưng con người thái độ chịu đựng của chúng ta trong trường hợp đó nó bị giảm xuống, chúng ta dễ cáo, chúng ta dễ bẩn, chúng ta dễ khó chịu, chúng ta dễ phản kháng, chúng ta dễ bất mãn, chúng ta dễ kháng cự chống đối vào mặt đối với người khác. Ngoài ra nó còn có nhiều nguyên nhân khác nữa, và nói theo nhà Phật đó, không có một cái nguyên nhân đầu tiên cho tất cả mọi nguyên nhân còn lại, mà nó tùy trường hợp, tùy sự kiện, tùy con người, cái nguyên nhân này có thể trở thành nặng, nguyên nhân kia có thể thành nhẹ, nguyên nhân này có thể thành chủ quan, nguyên nhân kia có thể thành khách quan. Và do đó, khi chúng ta phân tích về cái gốc rễ của sự thù hận, phân hận, bực tức, bực dọc, chúng ta cũng phải có một cái tầm nhìn rộng về tất cả những khả thể về nguyên nhân như vậy. Đừng quy kết vào một nguyên nhân nào, bởi vì quy kết như vậy, chúng ta sẽ đổ trách nhiệm cho một người nào đó, có thể là ông trời, có thể là người bạn, có thể là một người cha, có thể là một người mẹ, có thể là một người em, một người anh, một người thân, hay là thậm chí một người dân nước lạ. Và cuối cùng tất cả những sự quy kết như vậy đều là một chiều, và do đó chúng ta sẽ đánh mất cơ hội, không nhìn thấy được cái trách nhiệm đạo đức ở trong hành vi của mình đối với người khác. Cho nên tìm kiếm nguyên nhân chính là một nghệ thuật, tìm kiếm được những giải pháp chính là cái cơ sở đặt nền tảng trên những nguyên nhân. Và do đó để có được giải pháp của sự an lạc hạnh phúc thì chúng ta phải nhìn thấy được cái nguyên nhân của cái đau khổ và lận đận của chúng ta với người khác là cái gì, và từ đó chúng ta mới có thể có được giải pháp thích đáng được.
À, dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có một câu hỏi nó không có được sắp xếp theo thứ tự, tuy nhiên nó theo cái câu hỏi vừa rồi thì đã trả lời, con xin phép được đọc lên. Đó là gốc sân hận không phải từ sự chấp trước, ngã si, ngã kiến, ngã ái của thức thứ bảy mà ra hay sao thưa thầy?
Nói theo một cái cách sức mà thuộc về tâm lý học Phật giáo đó, thì tất cả những cái sự chấp trước á, nó đều có gốc rễ, nó đều có ảnh hưởng, nó đều có tác động, nó đều có dây mơ rễ má từ bốn cái thái độ tâm lý vừa nêu, đó là ngã si, tức là cái trạng thái nhận thức sai lầm về cái thân thể gọi là nhân tính, vật lý và vật chất này. Nó có thể là ngã kiến, tức là một cái nhìn sai lệch về nhân sinh quan của chúng ta, về cái giá trị của chúng ta trong cuộc đời, về những cái đóng góp của chúng ta, về những cái mà chúng ta làm đối với người khác. Nó có thể bắt nguồn từ một trạng thái là ngã mạn, tức là mình cho mình hơn người khác trong khi mình chưa bằng, mình cho rằng mình bằng người khác trong khi mình thua, mình cho rằng mình hơn người khác trong khi mình kém đó. Hoặc là mình có thể cho rằng là mình kém hơn người khác, mình tự ti, mặc cảm, mình sợ hãi, mình rụt rè, mình e lại. Đó là những cái trạng thái gọi là tâm lý, đó là cái con người mình đánh mất tất cả những giá trị mà vốn nó có thể giúp cho mình thăng hoa trong cuộc đời. Và cái cuối cùng đó là một trạng thái gọi là ngã ái, tức là mình cho rằng là mình là tuyệt đối, cho mình cho rằng là mình ngon lành, mình thương cái thân này, mình biến cái thân này trở thành cái chủ nghĩa của thần tượng. Đó, ví dụ như những trường hợp của những cái cuộc thi hoa hồng làm cho cái giá trị của thân thể này được đề cao quá mức mà, cho nên là con người có thể đánh mất đi những cái giá trị khác, làm cho những cái giá trị trong cái hệ giá trị nó bị mất cái sự thăng bằng. Đó là những cái chủ nghĩa mà đề cao về quá nhiều về những cái ngoại hình, đó là cái chủ nghĩa đề cao quá nhiều về những cái phương tiện mà đáp ứng cho cái đời sống hạnh phúc của con người đó. Cho nên bốn cái chàng anh em ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái đó, nó đều có những gốc rễ của nó, nó đều có những cái sự tác động trực tiếp hoặc là gián tiếp đến cái sự chấp mắc, đến cái sự sân hận, đến cái sự bực dọc tức tối của chúng ta trong cuộc đời. Mà khi chúng tôi trình bày thì chúng tôi không dùng những khái niệm này, mà chúng tôi muốn dùng đến những cái gốc rễ của thái độ, những cái gốc rễ của gọi là si mê, những gốc rễ của những cái sự bực tức, của những cái gì đó, để nó chi tiết hóa ra những cái mà chúng ta có thể bị vướng mắc trong cuộc đời. Còn nếu mà mình nói theo cái ngôn ngữ của di thức học truyền thống đó, thì mình chỉ nói nó bốn cái trường hợp đó là nó bao gồm hết tất cả. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích ra một cách chi tiết thì nó có thể làm cho người gọi là lắng nghe nó có thể là liên hệ đến những trường hợp cụ thể của mình. Mình có thể bị vướng vào cái sân hận ở góc độ này, hoặc là mình có thể bị vướng vào cái sân hận ở góc độ khác, và từ đó mình có cái cách thức để mình có thể lấy những cái giá trị mà tinh thần Phật dạy áp dụng vào trong cuộc đời, và từ đó đó giải pháp đó có thể đang chờ đợi, và gọi là mình có thể thành công ở trên những giải pháp chờ đợi đó.
Dạ, con xin thay mặt cho Bảo Vương và Diêm Vương thành kính tri ân thầy đã trả lời hai câu hỏi ở trên, và con xin phép được đọc câu hỏi tiếp tục của Trúc Phước, đó là: kính bạch thầy, khi một người đã mang sự oán hận trong lòng trong kiếp này không thể giải hóa được, như vậy kiếp sau họ vẫn tiếp tục tìm người họ oán giận hay không? Còn thành kính mong thầy có thể giảng giải cho con được hiểu khi phải gặp sự oán hận như vậy.
Đây là một câu hỏi rất là hay, nó liên hệ đến cái tâm lý học tái sanh. Tâm lý học tái sanh là một cái ngành tâm lý Phật giáo phân tích về cái giá trị hạt giống tâm lý ứng xử hành động của con người ở trong mọi kiếp trước và cái liên hệ trực tiếp của nó đến cái kiếp sau. Thông thường á thì những cái hạt giống mà cuối cùng của cuộc đời đó nó trở thành gọi là một cái la bàn để chỉ đạo, hay là nó trở thành cái bản đồ để định hướng cho cái người khi tái sanh, và cái tính cách của người đó nó ảnh hưởng tới những cái hạt giống cuối cùng của cuộc đời này rất là nhiều. Chúng tôi xin nêu một ví dụ, nếu như là cái người đó bị chết vì một cái bệnh gọi là trúng thực. Cái trúng thực đó có thể là ăn mì sợi giò, mì sợi giòn cay theo cái Đài Loan chẳng hạn vậy. Thì khi mà người đó ra đời sau này đó, gặp tới mì sợi giòn là thấy tởn hồn vậy, không có gì ăn, sợ liền, bỗng nhiên mình không lý giải được tại sao mình sợ. Trong khi đó anh ta, chị ta, ông ta, bà ta có thể ăn dầu, ăn mỡ rất là nhiều, nhưng mà gặp mì sợi giòn là sợ. Là bởi vì cái hạt giống của cái chết từ cái sự trúng thực của mì sợi giòn nó trở thành một cái nỗi ám ảnh trong suốt cái quá trình gọi là thân trung ấm dẫn đến cái sự tái sinh của người đó. Và cái tần số dao động về tâm thức trong trường hợp này nó lớn đến độ mà người kia chỉ cần nhớ, còn nhớ đến cái này, còn không nhớ đến cái khác nữa. Cái này chúng ta có thể kiểm nghiệm bằng cách là nếu chúng ta đã từng bị phỏng thì khi gặp lửa chúng ta bị sợ liền. Nếu chúng ta đã từng bị gọi là đau do bị chảy máu thì khi chúng ta gặp dao gặp búa là chúng ta bị run, bởi vì cái xung động, cái ấn tượng của nỗi khổ đau nó trong tâm thức chúng ta đó, nó đang lớn mạnh. Cái gì nó ấn tượng nhiều thì nó ảnh hưởng, nó chi phối, nó tác động đến đời sống của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên một con người mà chết với một cái lòng hận thù, chúng ta phải hiểu rằng là cái sự hận thù đó nó đẩy họ vào trong một cái sự tái sanh, và tái sanh của trường hợp này là người đó có một cái tính tình rất là nóng nảy, có một thái độ rất là dễ dàng bị cao co, có một cái phản ứng mà có thể gọi là ăn miếng trả miếng, hay là cách ứng xử giang hồ, đó là chuyện rất là thường tình. Cho nên đó là những người Phật tử thì chúng ta cần phải nuôi dưỡng cái chất liệu của sự buông xả, nhất là buông xả ở trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Và nếu như người thân của chúng ta có những cái chất liệu thu hận đó, chúng ta phải tìm mọi cách. Nếu chúng ta nói không có hiệu quả, chúng ta có thể nhờ những nhà sư, nhờ những vị đạo có đức trọng, để nhờ cái chất liệu đạo cao rất trọng đó lắm, làm cho người này xây dựng đi những hạt giống của sự sanh hận. Bằng không khi sinh ra đó, cái nội kết đó nó sẽ tiếp tục diễn ra, và nó diễn ra tiếp tục, và do đó cái lận đận trong mối quan hệ nó có thể dễ dàng gọi là bị sụp đổ, nó dễ dàng bị tan vỡ hơn bất cứ một cái mối quan hệ là mới mẻ nào. Cho nên là một người mà có tuệ giác, một người có nhận thức đó, thì chúng ta đừng bao giờ gọi là chấp chứa những cơn giận, nhất là cái cơn giận trong lúc một quan đề nó trở thành cái hận thù rất là lớn, cái xung đột rất là lớn, và bản chất người đó nó bỗng dưng là nó dễ dàng cao có, và cao có với người này mà không cao có với người khác. Nếu chúng ta chịu ý gọi là quan sát á, chúng ta có thể nhìn thấy cái nhạy cảm của các loài động vật đối với kẻ thù của nó, hoặc đối với những đối tượng không thù không bạn, ví dụ như là loài chó. Tại sao có những con chó nó nhìn người khác á, nó sủa một cách gọi là chó chết, còn có những con người khác á, nó gặp nó có thể quắt đuôi, nó có thể vẫy chào, nó có thể là chụp vồ lên thân thể người kia như biểu tỏ một cái lòng gọi là mến thương kính trọng, vân vân. Thì tất cả cái đó dưới góc độ nhà Phật đó, là bởi vì cái giữa con chó này và những người mà nó đã từng sủa, nó đã có một cái lận đận về thù hận ở trong quá khứ. Và cái nhạy cảm giác quan của con chó nó mạnh hơn con người, cho nên nó cảm nhận được chuyện đó. Và chúng ta nhìn được, chúng ta không biết tại sao lại sủa người này. Ví dụ như chúng tôi nghe thầy trụ trì ở đây nói, con chó tại chùa mình nó hiền lắm, nhưng mà nó gặp người ở đây tới là nó sủa. Nhưng mà chúng tôi vẫn có thể đặt ra một cái cả thể như thế này: không phải người da đen nào nó cũng sủa hết. Không tin cứ dẫn một số người Mỹ da đen tới đây đi, có người thì nó sủa, có người thì nó không. Mà cho nên á, cái người nào đã từng có một cái lận đận với nó đó, thì nó sẽ sủa. Hoặc là đã từng tạo nó cái chất lượng của sự hoài nghi á, thì bỗng dưng là nó gặp rồi nó phải đặt vấn đề rồi. Có thể nó không lý giải được nhưng mà nó đặt vấn đề. Hoặc là nó có thể bị một cái ảo giác về màu sắc, tức là cái màu gì đó đen, màu gì đó nó tối, đã làm cho nó bị khủng hoảng, đã làm cho nó bị đau đớn, làm cho nó không happy. Thì bỗng dưng cái gì đeo tới nó là nó phản kháng cự, nó phản đối rồi. Cho nên cái tần số cái sự phản kháng á, giữa cái tâm lý học tái sanh á, trong một cái đời kiếp này và đời kiếp kia là một cái nhịp cầu mà chúng ta phải chấp nhận. Và khi mà chúng ta chấp nhận nó như là một thực tại đó, thì chúng ta phải có trách nhiệm đối với cái lòng sân hận của mình. Nếu như mình không buông xả cái sự thù hận giữa chúng ta với kẻ thù đó, thì lúc bây giờ chúng ta chính là nạn nhân. Chúng ta mang cái nạn nhân đó từ cái đời này sang kiếp khác, rồi lên rồi chúng ta sẽ trở thành những kẻ thù hằn nữa. Và cuối cùng cái thù này nó đập cái thù kia, thù kia đập cái thù đầu, cuối cùng nó cứ chập trùng qua lại, và cái khổ đau nó tiếp tục, nó tiếp nối với chúng ta mà. Nó rất là nguy hiểm. Cho nên quý vị cứ quan sát sẽ nhìn thấy là chỗ nào đã từng diễn ra cuộc chiến rồi, thì bỗng dưng gọi là nếu không vài chục năm thì cũng vài trăm năm, không vài trăm năm cũng vài năm, nó lại tiếp tục diễn ra cái cuộc chiến đó nữa. Hoặc là những cái nơi mà nó thuộc về cái vùng mà người ta gọi là cái vùng tam giác chết á, ví dụ như là Việt Nam là cái thế quan trọng của Đông Dương về cái gì chính trị và quân sự, thì bỗng dưng là cái cuộc chiến ở cái này nó sẽ diễn ra hoài thôi. Hoặc là ở trên mảnh đất nước Việt Nam thì chúng ta thấy gọi là Đà Nẵng, tức là những cái vùng mà thương cảng đó, nó trở thành gọi là một cái nơi mà người ta có thể đặt quân sự, có thể đặt giao thông, có thể đặt những cái giá trị của hàng hóa ở trên đó, thì bỗng nhiên cái sự chết chóc ở trên đó nó có thể diễn ra từ đời này sang kiếp kia nhiều lắm. Và những cái hồn ma bốn vía, những cái quan hồn uổng tử như vậy đó, cái sự sân hận tức tối bực dọc giữa những người mà chết trong những cái trận chiến, trong những cái thương cảng, trong những cái chỗ như vậy, bỗng dưng nếu như nó không có sự buông xả thì nó sẽ bị lắng cho đó. Và nếu đào thai thì nó cũng bằng cách này bằng cách kia trở thành chiến sĩ, trở thành lính, trở thành người, rồi nó cũng đụng đầu với những cái lận đận về chiến tranh, lận đận về thù hận tiếp tục bằng cách này bằng cách kia. Cho nên chúng ta phải gọi là giả tư sự sân hận, giả tư càng sớm càng tốt. Còn tiếc nuối thương nó như một đứa con nuôi, hay là thương nó như một đứa con ruột, thì chúng ta gọi là làm cái công việc mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa, đó là chúng ta nhận giặc làm con, nhận cái giặc sân hận làm con của mình, thì như nó sẽ phá hoại hết tài sản của mình. Bởi vì giặc thì nó lợi dụng giống như một tên gián điệp, nó có thể là làm bạn với mình về phiên diện bên ngoài, nhưng mà nó là kẻ thù của mình về phiên diện bên trong. Nó có thể giết mình không bằng dao, không bằng súng, không bằng ống, nhưng mà mình có thể chết từ cái này sang cái kia, rất nguy hiểm. Do đó không thể nào xem thường được. Và nếu cái hạt giống sự sân hận mà nó có cho chúng ta đó, thì chúng ta chưa nỗ lực diệt được trong trường hợp này, thì chúng ta cũng phải nêu một quyết tâm là ta phải gọi là mạnh dạn nhổ lên cái hạt giống gọi là khổ đau của sân hận đó ở trong tương lai, gần chứ đừng ở trong tương lai xa. Thì có như vậy là chúng ta đang thương mình, và nhiên là chúng ta thông qua sự thương mình chúng ta thương những người khác, mà không chúng ta sẽ tiếp tục biến những người khác trở thành một nạn nhân. Và cái tâm lý học của sự tái sanh nó chính là một cơ hội để chúng ta nuôi dưỡng cái ý thức về cái trách nhiệm đạo đức của mình ở trong đời này và ở trong đời sau.
Bây giờ Phật các con tỉnh tâm thoại và hướng để con tỏa nghĩ là ngày mai còn tiếp tục 11 giờ mai đến 1 giờ, 2 giờ mai, 4 giờ. Cho nên trong mấy ngày này bà cũng không được khỏe lắm. Chắc cũng được rồi. Mong tất cả anh chị em trong online cũng quan hệ. Ngày mai sẽ tiếp tục phần câu hỏi tiếp. Mong các anh chị ghi xuống và ngày mai sẽ có phần trả lời. Chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa đã ban bố chúng con thực pháp ngày hôm nay. Chúng con không biết nói gì hơn, xin cầu nguyện hồng ân cao bảo gia hộ thượng tọa có thể thiên an chúng sinh vị độ. để hoàn quả Phật pháp lợi lạc nhân sinh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính cảm ơn quý Phật tử đã về tham nghiệm của Phật Quan hôm nay, cũng như tất cả anh chị em trên trong sinh hoạt Phật pháp online.
A Di Đà Phật. Chúng tôi chân thành cảm ơn Đại Đức Quyên Tấn đã tạo cơ hội cho cái buổi pháp hội hôm nay có mặt, và hai buổi pháp hội kế tiếp vào ngày mai. Thì vì cái đề tài này nó cũng đang còn dang dở đó, cho nên chiều 2 giờ mai đó theo giờ của bang Tennessee thì chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại đề tài của sự sân hận. Còn vào 11 giờ trưa mai đó thì chúng tôi sẽ trình bày về cái tinh thần tạ ơn, nhân cái mùa tạ ơn nó gần về với chúng ta, đúng không ạ? Tạ ơn nó vào cái ngày 25 tháng 11 thì chúng tôi xin chia sẻ một vài cái ý nghĩa và tinh thần tạ ơn dưới góc độ cá nhân của nhà Phật. Như quý vị nào rảnh thì mời quý vị trở về chùa tu viện Quan Âm vào ngày mai tại đây. Còn quý vị nào mà có rảnh thì quý vị có thể online để tiếp tục chia sẻ với chúng tôi những câu hỏi nào quý vị đang có mà chưa có kịp trình bày. Xin quý vị lát nữa ghi ra giấy đi, bởi vì có thể ngày mai quý vị quên mất, giống như mình buông xả mà. Cho nên quý vị có thể ghi ra giấy rồi sau đó chúng ta có thể là trao đổi nhiều vào lúc 2 giờ chiều đó. 2 giờ chiều chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn. Bây giờ thì kính mời là toàn thể quý thiền hữu trí thức ở tại chùa cũng như đang online cùng hướng về Tam Bảo và cùng hồi hướng.